Kính chào các chiến hữu, trân trọng anh em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 17 tháng 5 năm 2017. Tin tức toàn thế giới kỳ này rất là lưa thưa về tình hình châu Âu và Trung Đông và Bắc Phi là bởi vì bọn Hồi giáo khủng bố đang bị thu hẹp phạm vi hoạt động và đang bị đuổi ra khỏi cái thủ đô của nó ở bên Iraq. Và tất cả sôi nổi chuyển về tin tức về nước Mỹ với ông Donald Trump và với Á Châu Thái Bình Dương, với việc nước Mỹ đối phó với Bắc Triều Tiên và Cộng sản sống sót ở châu Á Thái Bình Dương như thế nào. Về bây giờ đến tin tức về nước Mỹ, về ông Donald Trump thì tuần vừa rồi ông lại vừa đưa ra một quyết định táo bạo là ông sa thải cái anh giám đốc FBI, là cái anh mà làm đưa ra những cái tin tức mà gây ra sự nghi ngờ rằng ông Donald Trump ông có liên hệ với nước Nga, với lại nước Nga đã dùng hệ thống mạng lưới để mà ảnh hưởng đến cái kết quả bầu cử của nước Mỹ như thế nào. Và ngoài ra là còn những cái vấn đề phe chống đối bắt bẻ ông từ mấy vụ từ trước đến bây giờ tập trung vào cái tuần này. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là nhiều người muốn truất phế ông Trump. Và cơ quan khảo sát chính sách công Public Policy Polling mở ra một cuộc tham khảo ý kiến dân chúng thì cho biết là 48% những người được tham gia cuộc thăm dò cho biết ủng hộ việc truất phế ông Donald Trump và 41% thì phản đối. Cuộc khảo sát được thực hiện không bao lâu sau 100 ngày đầu tiên của ông trong cương vị Tổng thống Mỹ và giữa lúc ông đang rơi vào tâm bão tranh cãi, nhất là sau vụ sa thải giám đốc FBI James Comey hồi đầu tuần trước và vụ tiết lộ với các giới chức Nga thông tin tình báo mang tính bảo mật cao. Kết quả khảo sát này rất sát với tỷ lệ ủng hộ dành cho ông hiện nay, với 40% tán thành cách việc làm việc của Tổng thống Trump và 54% phản đối. Hiện ông Trump chưa đối mặt với các cáo trạng đòi truất phế, nhưng 45% những người được hỏi cho rằng ông sẽ không cầm cự nổi 4 năm nhiệm kỳ Tổng thống. Chỉ có 43% là tin là ông cuối cùng sẽ xuống làm được ít nhất là 4 năm. Theo Gallup thì ông Trump có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong số các tân Tổng thống kể từ khi Gallup bắt đầu công tác khảo sát từ năm 1953 cho tới bây giờ. Bản tin ngày hôm qua của đài VOA thì cho biết là giới lập pháp yêu cầu ông Trump nộp băng ghi âm, tức là bây giờ có cái tin đồn ra ngoài nói rằng thì là ông Trump ông ra lệnh cho ông Comey là phải ngưng những điều tra về Nga liên hệ ảnh hưởng tới bầu cử Tổng thống Mỹ như thế nào. Và bây giờ dư luận buộc ông là phải nộp cái băng ghi âm cái ra lệnh đó. Các nhà lập pháp Mỹ ngày 14 tháng 5 kêu gọi Tổng thống Donald Trump giao nộp các đoạn băng ghi âm cuộc trao đổi giữa ông Trump với giám đốc FBI James Comey vừa bị ông sa thải. Trong các tin nhắn trên Twitter tuần trước, Tổng thống ám chỉ rằng ông có ghi âm lại cuộc trò chuyện với ông Comey và cảnh cáo ông Comey nên cẩn trọng trong khi phát ngôn báo chí. Cho tới nay, cả ông Trump lẫn phát ngôn viên tòa Bạch Ốc đều từ chối xác nhận hay phủ nhận về việc có ghi âm đoạn hội thoại này hay không. Tôi đọc cái cách thông tin này thì tôi biết là giới thông tin cứ bị kết án lầm ông Trump. Trong tin nói rằng Tổng thống ám chỉ rằng ông có ghi âm. Người ta nói thế nào mà anh cho là ám chỉ? Đến lúc mà để đến lúc ông phản bác lại thì lại thua. Ám chỉ thôi chứ không có bằng cớ. Anh đoán ra sau cái lời Twitter như thế để anh bảo là ám chỉ. Và các ngưỡng chữ giới lập pháp Mỹ cũng là bị lạc vào cái trận địa này nữa. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thúc giục tòa Bạch Ốc nên rõ ràng trắng đen về việc này. Bên dân chủ thì tố cáo rằng ông Trump đang tìm cách chi phối cuộc điều tra của FBI và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập. Vì này, thì ra điều tra độc lập đi. Tổng thống Trump nói ông bãi chức ông Comey vì ông Comey không làm hết một phận sự, không làm tốt phận sự, và rằng ông Comey đánh mất sự ủng hộ từ các nhân viên FBI. Thượng nghị sĩ Mark Lee nói với chương trình Fox News Sunday rằng nếu bạn có bằng email tòa và gốc sẽ phải công bố. Còn thượng nghị sĩ Chuck Schumer thì cảnh cáo rằng thì nếu có cái băng ghi âm đó mà đem tiêu hủy đi thì là phạm pháp đấy. Ông Schumer cũng cho biết là các thượng nghị sĩ dân chủ đang cân nhắc xem có nên từ chối biểu quyết thông qua tân giám đốc FBI cho tới khi nào có được một công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra các mối quan hệ có thể có giữa ông Trump với Nga hay không. Từ thứ Bảy, Bộ Tư pháp bắt đầu phỏng vấn các ứng viên cho các vị trí giám đốc FBI. Bây giờ, sa thải ông kia giờ để phỏng vấn để tuyển ông mới. Phỏng vấn các ứng viên cho các vị trí, cho vị trí giám đốc FBI. Trong số này có quyền giám đốc FBI Andrew McCabe và thượng nghị sĩ John Cornyn. Kết quả cuộc thăm dò do hai hãng truyền thông NBC và Wall Street Journal thực hiện công bố hôm 14 tháng 5 cho thấy 29% dân Mỹ tán thành quyết định của Tổng thống sa thải ông Comey, nhưng mà 38% thì không đồng ý. Vẫn là vấn đề sa thải ông Comey. Bản tin ngày hôm nay của hãng Reuters mà được VOA trích dẫn ra cho biết là ông Trump từng yêu cầu FBI thôi điều tra cố vấn Flynn. Tổng thống Donald Trump từng yêu cầu cựu giám đốc FBI James Comey chấm dứt cuộc điều tra tìm hiểu mối liên hệ giữa cựu cố vấn an ninh quốc gia tòa Bạch Ốc Michael Flynn và Nga. Reuters ngày 16 tháng 5 dẫn tin từ một phụ tá của ông Comey từng xem qua bản ghi nhớ về việc này. Nguồn tin này nói với Reuters rằng chi tiết văn kiện vừa kể mà New York Times thoạt đầu loan tin là chính xác. Văn kiện ghi chú lời Tổng thống Trump nói với ông Comey rằng tôi hy vọng anh cho qua chuyện đó. Vấn đề là chuyện đó là chuyện gì? Nguồn tin của Reuters xác nhận điều này. Tòa Bạch Ốc bác tin vừa kể, nói rằng mô tả này không chân thật và không chính xác về cuộc trao đổi giữa Tổng thống với ông Comey. Bản ghi nhớ do chính cựu thống đốc Frank Comey ghi lại ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Trump tại phòng bầu dục, một ngày sau khi ông Flynn từ chức vì các mối liên lạc với Nga. Phát ngôn nhân FBI từ chối bình luận về chi tiết bản ghi nhớ này, tức là anh Comey này anh bị cho về vườn rồi, bây giờ anh nói rằng anh đưa cái thông tin nói rằng ông bị sa thải là vì không nghe lời ông Tổng thống Trump thì ngưng cuộc điều tra, mà anh nói anh ghi lại thôi. Bây giờ người ta hỏi có ghi âm hay không, thì ông Trump ông nói tơ lơ mơ, báo chí suy đoán rằng thì là gián tiếp nhìn nhận. Từ trước đến nay giới thông tin cứ bị ông Trump hoài nghi vụ này mà chưa tận. Tiếp theo là đến cái vụ mà ông Donald Trump tiết lộ với Nga về những thông tin mật. Người ta trao đổi thông tin mật vì mục đích gì đó thì anh trách cứ làm sao được. Và vì thế cho nên bản tin ngày hôm nay của đài VOA cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng của ông Trump nói là không lo vụ Trump tiết lộ thông tin bí mật. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố không quan ngại về cách xử trí của chính quyền Trump đối với các thông tin mật. Các giới chức Mỹ không muốn nêu tên tiết lộ rằng trong các cuộc trao đổi hôm thứ Tư tuần trước tại phòng bầu dục, Tổng thống Trump đã thảo luận thông tin tình báo về nhà nước Hồi giáo với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại sứ Nga Sergei Kislyak. Có khi là ông phải tiết lộ cái đó ra để thuyết phục anh Nga là lùi đi đừng cứ xía vào cái vụ binh thằng Syria chống nhà nước Hồi giáo với cái thứ này kia đó. Nhưng bây giờ là bắt bẻ rằng tiết lộ thông tin mật. Ông Bộ trưởng Quốc phòng là ông Jim Mattis ngày 16 tháng 5 cho biết thêm rằng vấn đề này cũng không được nêu lên trong các cuộc trao đổi giữa ông với một số đồng minh Mỹ diễn ra cùng ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Mattis khẳng định tôi không lo ngại. Tuy nhiên, ông Martin cũng thừa nhận rằng ông không biết gì nhiều về việc, về vụ việc, ngoại trừ những gì đọc trên báo chí. Bây giờ đến hãng Microsoft cũng lại trách tình báo Mỹ nữa. Bản tin ngày hôm qua của đài AFP Pháp: tấn công tin học, tranh cãi giữa Microsoft và chính quyền Mỹ. Từ thứ Sáu 12 tháng 5, mã độc do tin tặc tung ra đã chui vào khoảng 300.000 máy tính tại 150 nước, mã hóa các hồ sơ dữ liệu tại các bệnh viện, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đòi nộp tiền chuộc rồi mới chịu giải. Trong một bản tin ngày 15 tháng 5 2007, hãng tin Reuters ghi nhận là chủ tịch của Microsoft Brad Smith vào hôm Chủ nhật 14 tháng 5 2007 đã có vẻ đã xác nhận kết luận của các chuyên gia về vụ tấn công tin tặc toàn thế giới, cho rằng mật mã của con virus mà cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA nắm giữ đã bị đánh cắp vào tháng 4 vừa qua. Bây giờ Microsoft trách móc rằng thì NSA Mỹ đã lấy được mật mã của con virus đó mà giữ là làm của riêng, không thông báo cho Microsoft để con để giúp cho người ta đối phó. Trên trang blog của Brad Smith đã viết: đây là một xu hướng xuất hiện từ 2014. Chúng ta đã thấy những lỗ hổng mà tình báo Mỹ đã lưu giữ xuất hiện trên WikiLeaks và bây giờ tác hại đến các khách hàng toàn thế giới. WikiLeaks tống tiền ngăn chặn hoạt động của các máy tính cho đến khi tiền được rót, được đưa, bây giờ dịch là rót, đã nhắm vào phiên bản cũ của phần mềm Windows XP mà Microsoft không còn cấp phần sửa chữa đó. Bây giờ những anh nào xài XP là bị cái này. Rồi dư luận đặt vấn đề là vai trò của NSA là cái gì, và NSA là an ninh quốc gia, mà khi vỡ được cái con virus đó rồi mà không báo cho Microsoft để người ta đối phó, mà giữ nó để bị đánh cắp đấy, chắc là như thế. Và nhân cái dịp này thì anh Snowden anh tố cáo NSA. Phần mềm sử dụng trong vụ tin tặc từ thứ Sáu có tên là WannaCry và dựa trên Eternal Blue để khóa máy vi tính bị thâm nhập và tống tiền người sử dụng Windows XP chưa cập nhật khóa an toàn mà Microsoft đưa ra từ mấy tháng nay. Edgar Snowden là cái anh mà tiết lộ tin mật của Mỹ thì phải lưu vong sang Nga đó. Edgar Snowden tố cáo NSA đã khám phá lỗ hổng của cơ quan này có chịu trách nhiệm trong vụ tấn công tin tặc hiện nay. Snowden nêu lên quyết định của NSA chế tạo những công cụ tấn công nhắm vào phần mềm tin học Mỹ. Trên trang Twitter, Snowden đã lấy làm tiếc rằng, nguyên văn, nếu như NSA đã thảo luận về lỗ hổng này khi họ khám phá ra, thay vì lúc bị tiết lộ, thì đã có thể tránh được sự cố. Theo Snowden, sự chọn lựa của NSA có nguy cơ cho phép giới tội phạm không có nhiều khả năng có thể tấn công ở tầm cỡ quốc gia, và điều này đã xảy ra. Snowden còn nhắc lại, một cựu lãnh đạo NSA đã từng giải thích với hãng tin Reuters vào tháng 3 2017 là 90% chi tiêu của chính quyền về tin học là dành cho các dự án tấn công. Đây là tiếp tục, nước Mỹ mà còn tiếp tục chia rẽ như thế này thì làm cho nước Mỹ yếu đi trước thế giới rất nhiều. Bây giờ đến các nước xã hội chủ nghĩa anh em của Cộng sản sống sót ở châu Mỹ Latin cũng đang vất vả vì là cai trị đất nước theo cái lối mà kinh tế thị trường lý hướng xã hội chủ nghĩa thì sẽ vất vả mà thôi. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Brazil phá vỡ mạng lưới nhập lậu cá bẩn của Trung Quốc đấy. Sao chúng anh em nữa? Bây giờ nó là trong cái vòi bạch tuộc của Cộng sản sống sót tàu cộng. Hai tháng sau tai tiếng thịt bẩn nhập từ Trung Quốc, ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Brazil lại bị nghi ngờ tham nhũng trong một vụ mới. Ngày 16 tháng 5 2017, cảnh sát Brazil đã phá vỡ một mạng lưới nhập khẩu cá bẩn được bơm nước và hóa chất để tăng trọng lượng của cá. Bản thông cáo của cảnh sát liên bang cho biết nước và hóa chất được bơm vào cá để tăng trọng lượng của cá, đồng thời cáo buộc sự bảo trợ bất chính của các nhân viên tham nhũng đối với các doanh nghiệp phạm pháp bên Brazil cũng như bên Việt Nam Cộng sản, y hệt như nhau. Cộng sản sống sót đó, sao chúng anh em? Rất nhiều mẫu xét nghiệm được lấy từ năm 2015 đến 2017 chứng minh hành động gian dối trên. Theo tuyên bố của cảnh sát trưởng Maurizio Todeschini với hãng tin AP, ông cũng nhấn mạnh là các doanh nghiệp trên bán sản phẩm trên khắp Brazil, nhận hối lộ để trì hoãn, thậm chí là hủy các đơn phạt đối với các doanh nghiệp phạm pháp. Những người liên quan sẽ bị cách chức ngay lập tức. Theo thông cáo của Bộ trưởng Nông nghiệp Mari hiện đang công du Á Châu, anh chính quyền thì anh cứ biện bạch, anh cứ làm ngơ đâu. Tháng 3 2017, chính quyền vệ sinh thực phẩm Brazil cũng bị dính vào một tai tiếng lớn liên quan đến thịt bẩn từ Trung Quốc, bị cá và dẫn thịt đó. Theo các nhà điều tra, khoảng $1 triệu được đưa hối lộ từ năm 2010 đến năm 2016 tại Brazil. Quốc gia Nam Mỹ này hiện đang chịu lệnh cấm vận hoàn toàn hay một phần tư của khoảng 20 quốc gia. Các nước sau chủ nghĩa anh em và bây giờ vất vả lắm. Bây giờ đến Venezuela đang biểu tình, mà Venezuela thì quốc hội là của phe đối lập, anh tổng thống này thì bị phe đối lập nó đòi chốt phế, anh không chịu chốt phế, loạn thì mới bao nhiêu lâu nay rồi. Bản tin của AFP đăng lại do đài RFI Pháp ngày hôm nay: tổng thống Venezuela duy trì tình trạng khẩn cấp trong lúc biểu tình kéo dài. Trong một sắc lệnh công bố hôm qua 16 tháng 6, tổng thống Maduro một lần nữa kéo dài tình trạng khẩn cấp ban hành từ ngày 16 tháng 1 năm 2017. Đây là lần thứ bảy mà tình trạng khẩn cấp thực được triển hạn thêm 60 ngày nữa, cho phép tổng thống đưa ra những biện pháp đặc biệt để gọi là, trong hoặc kép, bảo đảm an ninh quốc gia, chống lại những hành động gây bất ổn định. Trước mắt, cảnh sát có thể thẳng tay đàn áp biểu tình vốn kéo dài từ 6 tuần lễ này, với 42 người thiệt mạng. Hôm qua đã có thêm 3 người bị bắn trong một cuộc biểu tình ở thủ đô Caracas. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp hôm nay, 17 tháng 5, để thảo luận về tình hình Venezuela. Hoa Kỳ yêu cầu họp kín ngay vào buổi sáng giờ New York. Đấy, các nước sao chủ nghĩa anh em bây giờ nó giống nhau như đúc. Bây giờ đến tình hình nhà nước khủng bố Hồi giáo ở Trung Đông và Bắc Phi. Bản tin ngày hôm nay của đài tiếng nói Hoa Kỳ: IS sắp đại bại ở Mosul, đánh dấu hỏi. IS là nhà nước khủng bố đó. Quân đội Iraq cho biết họ đang bao vây các phần tử thánh chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo ở thành phố Mosul. Nhóm cực đoan này giờ chỉ còn kiểm soát được khoảng 10% khu vực ở phía tây của thành phố Mosul. Thiếu tướng Yahya Rasul, người phát ngôn cho các hoạt động hỗn hợp ở Iraq hôm thứ Ba, cho biết các chiến binh IS giờ chỉ còn kiểm soát một khu vực rộng khoảng 12 km vuông ở khu phố cổ sau một chiến dịch quân sự kéo dài 7 tháng được Mỹ hậu thuẫn nhắm đánh bật các phần tử khủng bố ra khỏi Mosul. Phát ngôn viên của quân đội Hoa Kỳ John Dorian cho biết IS hoàn toàn bị vây hãm ở Mosul và đang trên bờ vực của thảm bại. Ông Dorian nói các cuộc tấn công quân sự được Mỹ hậu thuẫn đã giành lại được hơn 200 địa đạo và hơn 1.000 vị trí cũ mà IS từng sử dụng. Trận đánh ở Mosul đã buộc hơn 500.000 người phải rời cư. Ước tính 250.000 người vẫn còn mắc kẹt bên trong thành phố vì các phần tử chủ chiến IS. Liên tục bị mất đất, quân thánh chiến IS bắt đầu mang thường dân ra làm bia đỡ đạn. Tôi nhắc lại đó, mang thường dân ra làm bia đỡ đạn, y hệt như ở Việt Nam, chú lai chú đất đó. Liên trưởng về mất đất của Thanh Chí bắt đầu mang đường thường dân ra làm bia đỡ đạn, đồng thời hạ sát những ai tìm cách trốn khỏi thành phố. Tổ chức khủng bố nó giống hệt như trong những lúc. Mosul bị chiếm đóng từ năm 2004, cùng với những khu vực rộng lớn khác ở Iraq và Syria, khi các chiến binh IS tuyên bố đây là vương quốc Hồi giáo của họ. Cho tới nay, phần lớn khu vực này đã được tái chiếm. Bây giờ đến anh Thổ Nhĩ Kỳ. Anh Thổ Nhĩ Kỳ là thủ đô cũ của nhà nước Hồi giáo Ottoman mà bị tan vỡ. Đây là những mảnh vụn của đế quốc Ottoman. Nó là bọn Hồi giáo đủ các thứ tản ra khắp thế giới đó. Và anh Erdogan này là một phe Hồi giáo bị cái phe Hồi giáo khác là phe Kurdish nó gây nội chiến bao nhiêu năm, và Mỹ cái dàn xếp để chính phủ liên hiệp đó. Giờ bây giờ nó đem quân đi, nói hứng là kêu gọi đem quân đi đánh và nhà nước Hồi giáo khủng bố, nhưng mà nó cứ đánh cái phe mà chống nó, thành ra cuộc chiến giữa tay ba tay tư nó loạn sẽ ngầu lên. Và bây giờ Erdogan được sang Mỹ để gặp tổng thống Erdogan, và kết quả là bản tin ngày hôm nay của đài BBC loan báo là hai bên đã vui vẻ với nhau. Và nhưng mà trong cuộc tiếp xúc báo chí sau khi ra thông cáo chung thì bản tin cho biết là ông Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ ông không chấp nhận liên minh Mỹ với người Kurd. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố sau cuộc hội đàm với phát nhân rằng ông sẽ không bao giờ chấp nhận một liên minh giữa Hoa Kỳ với lực lượng người Kurd đang chiến đấu ở Syria. Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông nói, tại khu vực của chúng tôi sẽ không có chỗ cho các tổ chức khủng bố. Ông đề cập đến quân đội YPG, người Kurd, đọc theo tiếng Mỹ là YPG. Sau khi Hoa Kỳ quyết định tăng cường vũ trang cho nhóm này đầu tháng năm 2017, Tổng thống Trump nói, chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời và chúng tôi sẽ làm cho quan hệ tốt đẹp hơn. Mặc dù anh phản đối với Mỹ về cái vụ mà người Kurd, nhưng mà ông Trump vẫn nói là quan hệ tuyệt vời. Ông Trump cũng nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ và an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh NATO của Mỹ, và nhu cầu làm việc cùng nhau để đối phó với chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức. Thổ Nhĩ Kỳ xem YPG, lực lượng bảo vệ người Kurd, là kẻ khủng bố và muốn ngăn họ chiếm thêm thành lãnh thổ ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng YPG là một nhánh của Đảng Lao động người Kurd, đã viết tắt là PKK, mà họ cho là bất hợp pháp. Hoa Kỳ cho rằng YPG khác với PKK và cũng là đối tác chính trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo IS. Chiến tay ba tay tư. Bây giờ đến Syria thì đang bị cả Mỹ lẫn Nga thương lượng với nhau để Nga ngưng ủng hộ cái anh nhà nước Al-Assad, và nhà nước Al-Assad bị thế giới lên án về tội khủng bố. Chính nhà anh là cầm quyền mà anh khủng bố cái phe đối lập. Và bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài VOA cho biết là Syria bác cái tố cáo là họ đã đốt xác phi tang. Mỹ tố cáo là giết người xong rồi đốt xác phi tang. Chính phủ hôm thứ Ba bỏ tố cáo của Hoa Kỳ, nói rằng chính quyền Syria đã xây một lò hỏa táng tại một trong các nhà tù để đốt xác các tù nhân bị hành quyết nhắm mục đích phi tang. Ông Stuart Jones, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Cận Đông sự vụ, hôm thứ Hai nói rằng các giới chức Mỹ tin rằng lò hỏa táng có thể được sử dụng để đốt thi thể của các tù nhân mang ra từ nhà tù, nơi họ tin là chính quyền ông Assad đã cho phép treo cổ hàng ngàn tù nhân trong suốt 6 năm nội chiến. Tổ chức Ân xá quốc tế nói các vụ hành quyết diễn ra từ năm 2011 đến năm 2015, nhưng có thể vẫn đang tiếp diễn. Những tội ác này, theo Ân xá quốc tế, có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai, ông John đã đưa ra các tấm không ảnh chụp địa điểm mà ông nói là lò hỏa táng tại nhà thù Chechnya. Đấy là cái vùng khủng bố đó. Bây giờ đến Âu Châu, thì tranh chấp giữa Ukraine và Nga vẫn tiếp diễn, và Ukraine luôn luôn là tố cáo hành vi can thiệp của Nga vào Ukraine và có những biện pháp đối phó với Nga. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Ukraine cấm hàng loạt website của Nga. Theo sắc lệnh mà Tổng thống Petro Poroshenko đã ký một ngày trước khi được Văn phòng Tổng thống công bố, lệnh cấm hoạt động sẽ áp dụng cho các trang web phổ biến của Nga như công cụ tìm kiếm Yandex trong 3 năm. Các trang web được liệt kê trong danh sách cấm vẫn hoạt động ở Ukraine trong ngày thứ ba. Không rõ chính phủ dự định sẽ chặn các trang web này vào lúc nào và bằng cách nào. Chính phủ Ukraine viện dẫn những quan ngại về phương diện an ninh, nói rằng lệnh cấm được áp đặt một phần là để đề phòng các công ty có hoạt động đe dọa đến an ninh mạng và thông tin của Ukraine, theo thông báo của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine. Đợt trừng phạt mới nhất đã đưa thêm trang Yandex và các trang mạng xã hội Oddok, Klasniki và Vygontaki vào danh sách hơn 400 công ty Nga bị Ukraine cấm, kể từ khi Nga sáp nhập Crimea, dẫn đến cuộc nổi dậy của các phần tử ly khai thân Nga vào năm 2014. Theo hãng tin Reuters, Điện Kremlin đã lên tiếng đe dọa sẽ trả đũa hành động này của Ukraine. Bây giờ từ một bản tin ngắn là đến ngày mốt thì Iran sẽ có bầu cử, và tôi nhớ rằng thì Iran đã có những cuộc bầu cử mà phe thân Tây phương suýt thắng, xém thắng tiếp phe đối lập của Iran cũng mạnh lắm chứ phải không, nhưng mà chế độ tôn giáo trị nó vẫn thắng. Và bản tin ngắn ngày hôm nay của đài BBC loan tin rằng Iran chờ đợi cuộc bầu cử tổng thống. Iran sẽ tổ chức bầu cử tổng thống ngày 19 tháng 5, tức là ngày mốt. Đương kim tổng thống Hassan Rouhani năm nay 68 tuổi đang tìm cách ở lại nhiệm kỳ 2. Đối thủ chính của ông là Ebrahim Raisi, 56 tuổi, là ứng viên đang gây bất ngờ. Cuộc bầu cử sẽ tác động mạnh tới tương lai Iran, đúng. Nếu mà phe đối lập mà trẻ này mà nó thắng thì cái nền tôn giáo trị của Iran sẽ khác đi. Bây giờ đến các nước Trung Á là Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Á là Mông Cổ. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do: Thổ Nhĩ Kỳ và Mông Cổ muốn gia nhập ASEAN. Mà cái tin này lại do anh Tổng thống Philippines, anh Duterte, là vì anh ấy là nước chủ nhà tổ chức hội nghị ASEAN đó. Thì anh ấy được anh Mông Cổ, anh Thổ Nhĩ Kỳ, anh dì tai là anh muốn gia nhập. Vì vậy anh toàn báo là Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có thể thúc đẩy Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á nhận Thổ Nhĩ Kỳ và Mông Cổ làm thành viên. Phát biểu này của ông Duterte với báo giới hôm qua 16 tháng 5 cho thấy vị trí địa lý của hai quốc gia này không phải là vấn đề lo ngại. Với ông, vấn đề không phải là lo ngại mà nó ở vùng khác, ASEAN là của Á Châu Thái Bình Dương. Phát biểu này có ông nào không lo ngại. Ông Duterte nói rằng tại diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế hôm qua, tức là Thổ Nhĩ Kỳ và Mông Cổ bày tỏ với ông về mong muốn được gia nhập vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. AFP chính dẫn lời Duterte rằng họ muốn gia nhập ASEAN và vì tôi đang giữ chức chủ tịch, họ muốn tôi hỗ trợ họ gia nhập. Và câu trả lời của ông ta là được, tại sao không? Trả lời dùm cho các nước khác, anh là chủ nhà đâu có nghĩa là anh quyết định được. Hiện nay, 10 quốc gia thành viên của ASEAN là Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào,
Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Tôi nhắc lại là ASEAN không có tàu cộng, APEC thì có tàu cộng. Bây giờ đến nỗ lực phá vây của anh tàu cộng. Tôi có bài bình luận kỳ này về vấn đề là con đường tơ lụa và anh tàu. Anh luôn luôn quấy đưa động ở cái đuôi của anh là Myanmar, tức là Miến Điện. Và cái bọn mà nội chiến với Miến Điện ở giáp giới với tàu là do anh tàu ấy ra. Bây giờ anh thỏa thuận với bà Yang Suu Kyi của Miến Điện thì là anh sẽ giúp vấn đề đó. Tôi lấy làm lạ là bà Suu Kyi có tin lời hứa của anh Tàu hay không. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc đề nghị giúp tiến trình hòa bình Myanmar. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 16 tháng 5 hứa với lãnh đạo Myanmar Yang Suu Kyi rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục giúp Myanmar đạt hòa bình, đồng thời kêu gọi hai bên giữ ổn định ở vùng biên giới chung. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Tập gặp khôi nguyên giải Nobel hòa bình Aung San Suu Kyi sau diễn đàn Vòng Đai và Con Đường được tổ chức trong hai ngày Chủ nhật và thứ Hai vừa qua tại Bắc Kinh. Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về các cuộc giao tranh dọc biên giới, các cuộc xung đột này kiểu này thỉnh thoảng tràn sang lãnh thổ Trung Quốc, như vụ năm 2015 khiến 5 người thiệt mạng tại Trung Quốc. Ông Tập cũng cam kết Trung Quốc sẽ làm việc để nâng cao hợp tác với Myanmar về sự phát triển của kế hoạch Vòng Đai và Con Đường. Dự án này nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Trung Quốc bằng cách mở rộng hạ tầng cơ sở giữa châu Á, châu Phi, châu Âu và hơn nữa. Trong cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc dịp này, bà Aung San Suu Kyi bày tỏ cảm kích về sự hỗ trợ của Bắc Kinh và hứa tăng cường hợp tác để đảm bảo ổn định tại vùng biên giới, theo tin Tân Hoa Xã. Tháng trước, Bắc Kinh đề nghị làm trung gian hòa giải ngoại giao liên quan đến tình trạng của khoảng 69.000 người sắc tộc Hồi giáo Rohingya trốn khỏi bạo động tại Myanmar chạy sang Bangladesh, theo nguồn tin từ các giới chức Bangladesh. Myanmar đang bị phương Tây chỉ trích mạnh mẽ vì tình trạng bạo động chống lại người Rohingya. Anh Tàu là bây giờ nội bộ anh bịt kín tin tức tốn cho như bưng, những cái mầm nội loạn cái là ít được báo chí bên ngoài loan tin. Nhưng mà căn cứ vào những cái biện pháp đối phó của anh thì cho biết là anh đang bị những cái mầm nào. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Quan ngại về nhân quyền khi Trung Quốc mở rộng cơ sở dữ liệu DNA. DNA, dữ liệu DNA là thuộc quyền riêng tư của các cá nhân, không có nước nào được phép xâm phạm quyền riêng tư. Mà bây giờ anh Tàu anh bắt buộc là phải đi khám bệnh đưa DNA cho anh ấy để lưu trữ. Trung Quốc đang xây dựng một cơ sở dữ liệu DNA khổng lồ mà không có sự bảo vệ quyền riêng tư thích hợp cho người dân. Đó là các nhà hoạt động nhân quyền cảnh báo như vậy. Đã có nhiều quốc gia có cơ sở dữ liệu gen của các nghi phạm hay tội phạm. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu của Trung Quốc được cho là sẽ giữ thông tin của mọi thành phần dân chúng, kể cả những người không bị nghi ngờ. Một số người dân thường bị yêu cầu cho máu để lấy mẫu DNA. Tổ chức Human Rights Watch cho biết, mục tiêu chính của chương trình này gồm lao động nhập cư, bất đồng chính kiến và các cộng đồng thiểu số hay tôn giáo, chẳng hạn như là người Hồi giáo Uyghur ở vùng Tân Cương. Tin cho hay chính quyền Tân Cương đã chi khoảng 10 tỷ USD để mua thiết bị nhằm thu thập và lưu trữ mẫu DNA. Tổ chức Human Rights Watch cảnh báo chương trình thu thập DNA này có thể được nhà nước Trung Quốc dùng để tăng cường kiểm soát về chính trị. Việc
thu thập với DNA có nhiều tác dụng tốt trong điều tra các vụ án cụ thể. Bà của Humanawat giải thích, nhưng chỉ trong hoàn cảnh người dân có một chính sách bảo vệ quyền riêng tư hợp lý. Cho đến khi Trung Quốc có được môi trường đó, việc thu thập DNA và mở rộng các cơ sở dữ liệu cần phải ngưng lại. Gần đây, Bắc Kinh ra chính sách kiểm soát chặt chẽ hơn ở Tân Cương với cái mà họ gọi là chiến dịch chống người Hồi giáo cực đoan. Các biện pháp kiểm soát bao gồm cấm người dân để râu dài bất thường hay là đeo khăn che mặt ở nơi công cộng và cấm người dân không được từ chối xem truyền hình nhà nước. Xem truyền hình của nhà nước, nó ra rả và sai những cái luận điệu cả chớn. Bắt người ta không được từ chối tham truyền hình nhà nước. Đấy là ông Tàu. Sao mà mấy cộng sản nó giống nhau thế không biết. Đã xảy ra các vụ xung đột đổ máu ở vùng Tân Cương trong vài năm gần đây. Chính phủ Trung Quốc đổ cho phiến quân và những người theo chủ nghĩa phân lập Hồi giáo đã gây bạo lực. Trung Quốc bắt đầu thu thập mẫu DNA năm 1989 và đến nay đã có thông tin về gen của hơn 40 triệu người. Tại Hoa Kỳ, danh mục DNA quốc gia của những người phạm tội chỉ có 12 triệu 7 hồ sơ. Nhưng tính về phần trăm, Mỹ vẫn có tỷ lệ cao hơn Trung Quốc. Mỹ có thông tin DNA của 4% dân số, còn Trung Quốc chỉ riêng có 2,9%. Vì nó đông người mà bây giờ nó mới thực hiện thì nó chỉ có 2,9% thôi. Bây giờ về Á Châu thì bắt đầu. Sau khi Mỹ không chơi TPP, thì Nhật đã sang gặp Mỹ ngay lập tức và vui vẻ với ông Donald Trump. Thì người ta đang ghi rằng ấy, Nhật sẽ thay thế Mỹ để chơi TPP. Thì quả nhiên, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Nhật TPP vẫn phải tiến tới. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ trở lại Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn chung với CNBC và truyền hình vệ tinh Nhật Bản ngày 16 tháng 5, Thủ tướng Abe nói, tiếc thay, Hoa Kỳ đã tuyên bố rút khỏi TPP, đã mất một đoạn đường dài, nên giờ đây Nhật phải đóng vai trò lãnh đạo và đưa các cuộc thảo luận tiến tới. Sau khi Hoa Kỳ rút khỏi TPP, 11 nước còn lại đã bắt đầu thảo luận về cách thức tiến hành khi không có Hoa Kỳ, và vừa kết thúc các cuộc thảo luận tại Toronto, Canada. Thủ tướng Abe nhấn mạnh giờ đây không có Mỹ, Nhật muốn đóng vai trò lãnh đạo phát triển TPP giữa các nước thành viên. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên, Tàu và Mỹ. Rất nhiều tin tức về cái vấn đề này. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ, Trung Quốc là lực đẩy chính đối với Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ xem lực đẩy của Trung Quốc là chính yếu để giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đại sứ Mỹ phụ trách tài giảm binh bị là Robert Wood phát biểu với báo giới ngày 16 tháng 5, hai ngày sau khi Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm thành công một phi đạn. Đại sứ Wood nói, tôi không nói về những giải pháp chính sách khác nhau, nhưng tôi nói như thế này. Hiện nay chúng ta chắc chắn đang tìm một số các biện pháp chính trị, kinh tế, an ninh để đối phó với những hành động khiêu khích của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và những hành động nguy hiểm trong nhiều trường hợp. Do đó, chúng tôi đang nâng mức giao tiếp với Trung Quốc về vấn đề này. Trung Quốc thực sự là chìa khóa trong việc đối phó với Bắc Triều Tiên. Chìa khóa là vì nó là tay phải tay trái của anh, mình chìa khóa đúng rồi, anh hứa mà anh không làm. Bây giờ Mỹ tiếp tục khuyến khích anh làm đi, và nói rằng Trung Quốc thực sự là chìa khóa trong việc đối phó Bắc Triều Tiên. 90% mậu dịch của Bắc Triều Tiên là với Trung Quốc, nhớ nhé, 90% mậu dịch của Bắc Triều Tiên là với Trung Quốc. Do đó rõ ràng là Trung Quốc có lực đẩy nhiều hơn, và chúng ta muốn Trung Quốc sử dụng lực đẩy này. Trong một diễn biến khác, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Seoul cùng ngày cho biết, tân Tổng thống Moon Jae-in sẽ viếng thăm Tòa Bạch Ốc trong tháng tới để họp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Giữa những quan ngại về những tiến bộ của Bắc Triều Tiên trong việc xây dựng một kho hạt nhân và phi đạn. Theo cái thỏa thuận về cuộc gặp cuối tháng 6 được đưa ra sau một cuộc họp tại Seoul giữa ông Chung Eun-young, cố vấn về ngoại giao của Tổng thống Moon, và ông Mark Pottinger, giám đốc về châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Loan báo này được đưa ra vài ngày sau khi Bắc Triều Tiên phóng thành công một phi đạn mới mà các nhà phân tích tin là có thể bắn đến Alaska nếu hoàn chỉnh. Dưới quyền lãnh đạo của nhà độc tài thuộc thế hệ thứ ba là Kim Jong-un, Bắc Triều Tiên đã gia tăng việc theo đuổi mục đích hàng chục năm nay là phát triển phi đạn với đầu đạn hạt nhân có thể bắn đến đất liền Hoa Kỳ. Cùng ngày 16 tháng 5, Đô đốc Harry Harris Jr., viên chức quân sự cao cấp nhất của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, đã gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Tokyo để thảo luận về việc Bắc Triều Tiên phóng phi đạn. Đôi bên đều tuyên bố hành động của Bình Nhưỡng là không thể cho nào chấp nhận được và cùng nêu bật tầm quan trọng của Liên minh Mỹ-Nhật. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Phi đạn Bắc Triều Tiên bị thỏa tiễn THAAD phát hiện. Chương trình phi đạn của Bắc Triều Tiên tiến bộ nhanh hơn dự kiến. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố hôm 16 tháng 5, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng phi đạn tầm xa hồi cuối tuần và yêu cầu Bình Nhưỡng hoãn các vụ thử vũ khí. Bộ trưởng Han Min-ko nói với Quốc hội Hàn Quốc là vụ thử nghiệm phi đạn của Bắc Triều Tiên ngày Chủ nhật vừa qua đã bị hệ thống chống phi đạn THAAD của Mỹ phát hiện. Hệ thống này được triển khai tại Hàn Quốc vào tháng trước khiến cho Trung Quốc nổi giận. Bắc Triều Tiên nỗ lực chế tạo phi đạn có đầu đạn hạt nhân có thể bắn tới đất liền Hoa Kỳ và các chuyên gia nói vụ thử nghiệm hôm Chủ nhật là một bước tiến nữa hướng tới mục tiêu này. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi ngưng ngay lập tức thì các vụ thử nghiệm phi đạn và hạt nhân của Bắc Triều Tiên, và đại sứ Mỹ về tài giả binh bị Robert Wood ngày 16 tháng 5 tuyên bố áp lực từ Trung Quốc rất quan trọng và kêu gọi Bắc Kinh nỗ lực nhiều hơn nữa. Tiếp tục cái Bắc Triều Tiên thì Mỹ tiếp tục nhắc nhở anh Tàu là cái phần sự là trước khi giới bắt nguyên tử của thằng này là của anh làm đi. Vâng, diễn tả ra một cái với một cái ngôn ngữ tử tế hơn rất nhiều. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ cố lay chuyển Trung Quốc để chế tài Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ ngày 16 tháng 5 bày tỏ tin tưởng là có thể thuyết phục Trung Quốc áp đặt những chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên sau vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo mới nhất, đồng thời cảnh báo là Washington cũng chế tài những nước ủng hộ Bình Nhưỡng đấy. Trong khi nói lịch sự nhưng mà đưa ra một cái đe dọa là Washington sẽ chế tài những nước ủng hộ Bình Nhưỡng. Anh không có đối phó với nó bằng lời ủng hộ. Anh 90% mậu dịch của nó với anh không dùng cái áp lực đó. Phát biểu với các phóng viên trước một cuộc vượt phiên họp kín vừa của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ phóng phi đạn này, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc là Nikki Haley cũng nhấn mạnh rằng Washington sẽ chỉ nói chuyện với Bắc Triều Tiên khi nào Bình Nhưỡng ngưng chương trình hạt nhân. Bắc Triều Tiên phóng phi đạn đạo hôm 14 tháng 5 rơi xuống vùng biển gần Nga, làm cho anh Nga cũng lên tiếng. Anh Nga phóng về hướng nào, nó là hướng gần cái cảng Vladivostok của Nga đó. Rơi xuống vùng biển gần Nga. Theo giới phân tích, vụ phóng này cho thấy có những tiến bộ quan trọng trong việc phát triển phi đạn đạn đạo có thể nhắm vào Hoa Kỳ. Theo thông lệ, Hoa Kỳ và Trung Quốc đều thương thuyết về những chế tài mới trước khi lôi kéo các thành viên còn lại trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đó. Các nhà ngoại giao nói những cuộc thảo luận hiện đang diễn ra giữa hai cường quốc này. Lần này là không cứ nói đến vấn đề phiếu phủ quyết của anh Tàu nữa. Anh đã bỏ phiếu trắng mấy lần rồi. Và lần này thì anh phải tham dự vào cái dự thảo cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Đó là một bước tiến mới của anh Tàu để chứng tỏ rằng anh có thiện chí đây.
chính quyền Ông Tâm tích cực làm áp lực lên Bắc Kinh để kiềm chế Bắc Triều Tiên và cảnh báo là tất cả các giải pháp đều sẵn sàng thi hành nếu Bình Nhưỡng vẫn ngoan cố theo đuổi việc phát triển hạt nhân và phi đạn. À đây này, cái bản tin là Mỹ về tàu soạn thảo đây này. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Mỹ và Trung Quốc cùng soạn nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên. À, đến một bước tiến mạnh tàu đó. Sau vụ bắn tên lửa hôm Chủ nhật 14 tháng 5 và cũng là lần thứ 10 kể từ đầu năm nay, một lần nữa quốc tế lại đồng thanh lên án Bắc Triều Tiên. Theo đề nghị của Hoa Kỳ và Nhật Bản, Hội đồng Bảo an đã triệu tập phiên họp khẩn chiều qua 16 tháng 5. Trong khi bước vào cuộc thảo luận kín tại Hội đồng Bảo an, bà Nikki Haley tuyên bố với các nhà báo rằng Washington và Bắc Kinh đang chuẩn bị một dự thảo nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, hết cuộc họp tối qua của Hội đồng Bảo an, theo các nhà ngoại giao ở New York, vẫn chưa có dự thảo nghị quyết nào được phổ biến. Trung Quốc vẫn muốn kêu gọi đối thoại để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Đối thoại 20 năm nay rồi. Đại sứ Haley cũng khẳng định lại rằng Washington sẵn sàng thưa nói chuyện với Bình Nhưỡng, nhưng với điều kiện là Bắc Triều Tiên ngừng hoàn toàn hoạt động hạt nhân và thử tên lửa. Trong khi đó thì Mỹ còn đang cố thuyết phục thì anh tàu anh ấy lại được thể là có thể là anh Mỹ phải làm ngơ cho anh tàu ở Biển Đông, cho nên anh ấy lại làm già ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Trung Quốc triển khai dàn phóng rocket tại Đá Chữ Thập. Trung Quốc triển khai các dàn phóng rocket trên một đảo tranh chấp ở Biển Đông để ngăn chặn người nhái của quân đội Việt Nam. Trung Quốc tuyên bố việc xây dựng quân sự trên các đảo do nước này kiểm soát ở Biển Đông sẽ bị giới hạn ở mức phòng thủ cần thiết và rằng họ có thể làm những gì họ thích trên lãnh thổ của mình. À, anh tự nhận lãnh thổ. Một bài trên báo của Trung Quốc cho biết dàn phóng rocket chống người nhái Norinco CSAR-1 55mm được lắp đặt tại Đá Chữ Thập mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử, quần đảo Trường Sa. Đá Chữ Thập do Trung Quốc kiểm soát nhưng cũng được Việt Nam, Philippines và Đài Loan tuyên bố chủ quyền. Và nhân cái vụ này thì bản tin cũng không quên nhắc lại đến sự có mặt của anh Trần Đại Quang trong cái diễn đàn con đường tê lộ của anh Bắc Kinh mấy ngày trước đó. Và Việt Nam và Trung Quốc nhất trí kiểm soát tốt bất đồng, đấy là lời của anh Trần Đại Quang với anh Tập Cận Bình, nhất trí kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp mở rộng tranh chấp, giữ gìn hòa bình ổn định ở Biển Đông. Đấy là theo nội dung thông cáo chung Việt Trung nhân chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang. Kể từ khi Philippines dưới quyền Tổng thống Duterte giảm bớt đối đầu với Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á có nhiều bất đồng nhất với Trung Quốc về vấn đề này. Hãng tin Reuters bình luận: sau những cuộc họp mà phía Trung Quốc nói là tích cực trong ngày kép đó, giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Chủ tịch Trần Đại Quang, thông cáo chung nhấn mạnh hai bên cầm kiểm soát bất đồng. Thông cáo chung còn nói hai bên đã đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển và nhất trí sử dụng cơ chế đàm phán hiện hành về biên giới lãnh thổ để tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Đây không phải là lần bản tin ký kết luận bằng câu tôi rất thích. Đây không phải là lần đầu tiên hai bên dùng những ngôn từ này. Nó chỉ lặp lại như cái loa những cái ngôn từ đó mà thôi. Trong khi đó thì bây giờ chúng ta từ từ chúng ta về đến tin tức về Việt Nam. Hôm nay thì có rất nhiều tin tức về Việt Nam. Đài VOA ngày hôm nay: cố vấn thương mại của Tổng thống Trump đi Việt Nam. Tân đại diện thương mại của Hoa Kỳ sẽ công du Việt Nam vào ngày 18 tháng 5
để dự một cuộc hội nghị trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương, gọi là APEC đó. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Robert Lighthizer trên cương vị mới sau khi ông được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận đầu tuần này. Người phát ngôn này nói trong một cuộc họp báo rằng, như vậy, Tổng thống Trump đã có toàn bộ các thành viên nội các để triển khai chiến dịch đặt nước Mỹ lên trên hết như cương lĩnh tranh cử của ông chủ Nhà Trắng. Tại cuộc họp của APEC diễn ra vào ngày 20 và 21 tháng 5 ở Hà Nội, ông Lighthizer nhiều khả năng sẽ đối mặt với các đối tác trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Mỹ đã rút ngay sau khi Tổng thống Trump nhậm chức. Các thành viên còn lại của TPP như Việt Nam, Nhật Bản hay Australia vẫn đang tìm cách làm hồi sinh thỏa thuận thương mại mà nhà lãnh đạo Mỹ coi là thảm họa này. Trong một diễn biến mới nhất hôm 16 tháng 5, trả lời báo chí, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ mong muốn rằng Hoa Kỳ sẽ tái gia nhập TPP. Phía Mỹ chưa hồi đáp trước lời kêu gọi này. Năm nay diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao giữa Hà Nội và Washington với các chuyến công du cấp cao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới Hoa Kỳ vào cuối tháng và dự kiến thương mại sẽ đứng cao trong nghị trình làm việc. Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC vào cuối năm nay ở Đà Nẵng và Tổng thống Donald Trump xác nhận sẽ tới tham dự. Trong khi tình hình quốc tế như thế, tôi đã phân tích về cái tình hình chết chẹt giữa Mỹ và Tàu của Anh Việt Giang Cộng Sản. Và chúng tôi đã tính là gì? Mỹ lấn lướt Tàu thì sao? Tàu lấn lướt Mỹ thì sao? Và Mỹ và Tàu hòa dịu với nhau thì sao? Chúng ta có những biện pháp tranh đấu thích hợp tùy từng thời kỳ. Trong khi đó thì tình trạng chết chặt như thế thì nó vẫn nội bộ chúng nó chỉnh đảng để cứu đảng, rồi thì nó thanh trừng lẫn nhau, đuổi thằng này, nó tấn phong thằng kia. Và trong khi đó thì nó cai trị nước Việt Nam y như là một lũ ăn cướp. Đây là bản tin tiếp theo ngày hôm qua của đài BBC nói về cái vụ mà Đinh La Thăng bị đưa về phó ban kinh tế trung ương. Thì tuần trước chúng ta đã có cái tin là các nhà đầu tư của Nhật Bản đã lấy làm thắc mắc rằng tại sao lại biến mất ông Đinh La Thăng. Và bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài BBC lại nhắc lại rằng các hãng tư vấn đánh giá vụ Đinh La Thăng. Hai cơ quan tư vấn kinh doanh quốc tế đặt tại Anh đưa ra nhận định ban đầu về sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh cáo ông Đinh La Thăng và buộc ông ra khỏi Bộ Chính trị. Cơ quan tư là viết tắt là IHS Global Insight hôm 15 tháng 5 nhận định tương lai chính trị của ông Đinh La Thăng vẫn là dấu hỏi vì nhiều vụ điều tra hình sự Petro Việt Nam còn đang diễn ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói đây mới là xử lý theo kết quả điểm kiểm tra dấu hiệu vi phạm về mặt đảng, còn về hình sự thì cơ quan chức năng đang làm, các vụ khác cũng đang làm, tức là người ta, các giới đầu tư quốc tế người ta giao du với anh Đinh La Thăng rất nhiều, bây giờ người ta đã bắt đầu thắc mắc. Và bản tin này cho biết là các hãng tư vấn đặt vấn đề này là vấn đề chính trị hay là vấn đề kinh tế. IHS cũng cho rằng việc giáng chức ông Thăng cũng như việc buộc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghỉ hưu đầu năm 2016 có lẽ cũng thể hiện nỗ lực chống tham nhũng, có liên hệ đấu đá trong đảng. Ở đó phe bảo thủ nhắm vào phe đổi mới thân thị trường. Ai dùng cái chữ thân thị trường chứ không phải là thân Mỹ hay là thân châu Dương. Thân thị trường tức là thân tiền. Tôi cho là phe chưa no nó đối phó với phe no rồi. Vì vậy nỗ lực này không phải là chống tham nhũng triệt để, không phân biệt. Ngoài ra IHS còn nói không có dấu hiệu nhà nước định giải quyết các vấn đề cấu trúc mà sẽ giúp cải thiện đáng kể hiệu quả chống tham nhũng về lâu dài đâu. Phải cấu trúc tức là lỗi hệ thống, lỗi cơ chế, nhân sự không giải quyết được đâu.
Rồi thì trong khi đó Economist Intelligence Unit, tức là viết tắt là EIU, thuộc tạp chí The Economist hôm 9 tháng 5 cho rằng việc đảng kỷ luật ông Thăng trên thực tế chấm dứt sự nghiệp chính trị hứa hẹn của ông. Về ngắn hạn, có rủi ro là các nhân vật to khác sẽ là đối tượng bị điều tra và kỷ luật, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng cố gắng phục hồi uy tín và đạo đức của đảng. Tuy vậy, nói chung, EIU không cho rằng đây sẽ khởi đầu một cuộc thanh lọc lớn hơn, mà chỉ là một cú cảnh cáo mạnh mẽ cho những đối thủ chính trị của ông Trọng, đúng không? Nhịp độ của các nỗ lực này sẽ được cân đo để tránh lặp lại những bất cân đối trong kinh tế vĩ mô trong những năm theo sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Tôi nhắc lại rằng khi mà khủng hoảng tài chính toàn cầu thì tàu cộng nó nói là tư bản giấy chết đó nè anh em, các nước xã hội chủ nghĩa anh em tiến lên, thì nó lộ mặt nạ ra, bây giờ nó bị lộ mặt rồi, trái với lời khuyên của sư phụ Đặng Thiệu Bình của nó. Và đời Giang Trạch Dân với Hồ Cẩm Đào đã sang Mỹ để giải nghi rất nhiều rồi, nhưng mà lỡ rồi không lùi lại được. Bây giờ anh Tập Cận Bình, anh tiếp tục nào là con đường tơ lụa, nào con đường có đợi Biển Đông, nào là bùng ra Biển Đông, xây các hải cảng thế này kia các thứ, là anh lộ rồi, anh lỡ rồi, anh làm tới luôn. Bây giờ là ở bên Việt Nam cũng thế, anh cài người vào Đảng Cộng sản Việt Nam rất nhiều rồi. Và cơ quan EIU chỉ ra vai trò các hiệp định thương mại quốc tế sau cái khủng hoảng năm 2009, việc thực hiện thỏa thuận cộng đồng kinh tế ASEAN, hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc, cộng đồng kinh tế Âu và hiệp định với EU sẽ diễn ra trong 4-5 năm tới. Những hiệp định này sẽ càng quan trọng cho Việt Nam sau khi TPP thất bại với việc Mỹ rút ra. Trong khi đó thì cái hệ thống cầm quyền ở Việt Nam nó như thế nào? Hệ thống cầm quyền ở Việt Nam không thể tránh khỏi tham nhũng được, là vì nó cầm quyền bằng ba cái hệ thống cai trị. Đảng là một, chính phủ là hai, và Mặt trận Tổ quốc là ba. Và nó phải trả lương cho ba cái hệ thống đó. Bây giờ nó nhất thể hóa mấy các thứ mà nó chỉ nhất thể hóa cái ba cái chức cầm đầu thôi, thì không thể nào giải quyết được vấn đề. Nó nhất thể hóa ba cái hệ thống cầm quyền của nó thì nó nhất thể như nào? Ba cái đó thì nhất thể nó chỉ còn một cái thôi. Thì đảng của nó có giải tán hay không? Mặt trận Tổ quốc của nó giải tán hay không? Để cho hệ thống cầm quyền ở Việt Nam không bị đảng ngồi chồm hổm chế đầu nữa, nó không giải quyết được. Và nó không giải quyết được thì nó không có, bây giờ nền kinh tế của nó kiệt quệ, ngân sách quốc gia của nó bankrupt rồi, quỹ dự trữ quốc gia của nó không còn đồng nào cả, nó phải in tiền ra để nó sống, và nó in tiền ra thì cái lương chết đói của cái ba cái hệ thống cầm quyền của nó không đủ tiền mua gạo nữa, thì làm sao nó sống nổi được. Trong khi đó thì bốn cái nguy cơ mà khi vào kinh tế thị trường thì nó không tránh được nguy cơ nào cả. Đi vào kinh tế thị trường là nó bắt buộc phải chạch hướng, mà nó chạch hướng thì nó có tham nhũng, và kinh tế nó tụt hậu, và nó bị tự chuyển bán vào thị trường hạ, thì nó giải quyết thế nào được? Và đây là một cái tin ra báo lề phải ở trong nước. Nó đăng lên rằng thì cái nạn tham nhũng với cái hệ thống ba cái hệ thống cầm quyền đó, nó nuôi một cái là đấy, như thế. Và cái bọn nó vào đảng rồi để nó được ngồi ăn trên ngồi trước của dân, mà nó đến nơi làm việc nó có làm đâu, nó ăn chơi phè phẫn cơ mà. Đây là bản tin ngày hôm nay của báo Việt Nam Express của nhà nước. 50% cán bộ công chức chỉ ngồi bói chữ, bói chữ nó đọc công văn, nó ngồi nó chơi, nó đi ăn phè không như thế này. Đây là lời tuyên bố của ông Nguyễn Văn Đệ, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp lực, Chủ tịch Hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam. Và ông Nguyễn Văn Đệ đã cũng những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề tổ chức cán bộ công chức và nhận được sự hưởng ứng của hàng nghìn đại biểu tham dự hội nghị đối thoại Thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra sáng 17 tháng 5.
và ông phát biểu rằng thì theo tôi nhận định thì hiện nay phải thừa khoảng 50% cán bộ công chức, họ đi chơi quá nhiều, họ ngồi bói chữ nhiều hơn là làm. Tránh mua quan bán chức thì chúng ta mới chọn được người tài có khả năng lực như tinh thần thủ tướng đã nêu. Đấy là bản tin của Việt Nam Express nhắc lại là ông Đệ nói và nhận được tràng pháo tay của đại biểu tới hội nghị. Đấy, chính nó tự kiểm thảo như thế mà nó không chữa được đâu, thì cái này là cái lỗi hệ thống, không phải là đem chính sách này nghị quyết kia mà giải quyết được đâu. Như tôi đã nói, bây giờ ngân sách nhà nước nó cạn kiệt rồi, nó tìm đủ mọi cách để nó thu bóp nặn dân cho để nó chi tiêu cho bù vào sự thâm hụt ngân sách của nó. Và đây là một biện pháp rất là lộ liễu mà nó đang bị dân phản đối, tức là nó viện cớ là để bảo vệ môi trường, nó tăng thuế dầu xăng lên. Thì cái tăng thuế dầu xăng là dễ nhất, là vì ai cũng phải mua dầu xăng, không thể không thể tránh được. Vậy đây là bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Vì nó cạn kiệt ngân sách rồi, lương nó chết đói, bây giờ nó phải tìm mọi cách để nó bổ sung với cái thiếu hụt ngân sách và thâu thuế xăng. Và bản tin có thể để là bình luận về trách nhiệm của công nhân về thuế xăng. Và đây dẫn lời ông Đinh Tuấn Minh, nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Chính sách Công nghệ từ Hà Nội, bình luận với BBC về đề xuất tăng thuế đối với mặt hàng xăng dầu. Ông nói rằng nếu có giải trình đúng về việc tăng thuế môi trường và việc thật sự dùng nó cho các hoạt động bảo vệ môi trường thì người dân sẽ chấp nhận. Tuy nhiên, ông Đinh Tuấn Minh đặt câu hỏi về chất lượng tiêu chuẩn xăng dầu ở Việt Nam và về việc sử dụng nguồn thuế tăng thêm này. Xăng tại Việt Nam hiện đang có chuẩn thấp hơn tại các nước và gây ô nhiễm môi trường, thì liệu khi tăng thuế thì có tăng được cái chuẩn xăng hay không? Lâu nay cơ quan nhà nước chưa minh bạch đủ mức để người dân có đánh giá khách quan về chính sách cũng như phát ngôn liên quan đến vấn đề môi trường. Bây giờ đến một người của nhà nước là anh Phan Thế Rệ, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu của Việt Nam, ấy được báo Dân Trí dẫn lời nguyên văn như thế này. anh nói xua theo nhà nước một cách rất là lố bịch. Xin quý vị nghe kỹ. Anh tuyên bố như thế này: công dân phải có nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp cho ngân sách. Khi thuế nhập khẩu giảm tiếp xuống 0% thì phải tăng thuế khác để bù vào. Đây là trách nhiệm của công dân còn với nước. Rồi nói tiếp rồi: chúng tôi rất ủng hộ sớm điều chỉnh thuế nội địa lên, ít nhất là đưa thuế tiêu thụ đặc biệt và bảo vệ môi trường lên, làm sao cho chiếm được 50% cơ cấu giá để đảm bảo thu ngân sách nhà nước. Và cái lời này làm cho dân chúng rất là phẫn nộ. Và các luật sư ở giờ Việt Nam đã lên tiếng rồi. Và người ta cho rằng anh Rệ này anh vuốt đuôi chính sách của nhà nước. Hiện giới luật sư ở Hà Nội đang kêu gọi 1 triệu người ký vào bản kiến nghị phản đối tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng. Trong cái kêu gọi đó có những lời lẽ như thế này: chúng tôi, những công dân Việt Nam ký tên dưới đây, được biết Bộ Tài chính đã đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường từ 3.000 đồng một lít lên 8.000 đồng một lít, gấp 250% nhé, 3.000 mà lên tới 8.000, và chính phủ đã thông qua đề xuất này, hiện trình lên Quốc hội để xem xét thông qua. Căn cứ vào khoản 1 điều 28 Hiến pháp 2013, công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề cơ sở, địa phương và cả nước. Chúng tôi phản đối đề xuất này và kiến nghị Quốc hội bác bỏ đề xuất tăng thuế này. Và báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trương Đình Tuyến, cựu Bộ trưởng Thương mại, nói ông không đồng tình việc tăng thuế để bù đắp giảm thuế nhập khẩu như một biện pháp lâu dài để đảm bảo nguồn thu ngân sách. Ông Tuyển nói như thế này, giảm thuế cũng là để các doanh nghiệp khác tham gia thị trường, tức tạo môi trường kinh doanh tốt hơn, ổn định hơn, doanh nghiệp đầu tư vào nhiều hơn, có như vậy mới là tạo nguồn thu ổn định, bền vững và nhà nước thu nhiều hơn. Giảm thuế rồi, bây giờ giảm thuế cho các nhập khẩu mà tăng thuế nội địa lên, chuyên môn hóa biểu và cai trị đất nước của Việt Cộng luôn luôn, và tuần lễ nào bản tin nước nào cũng đều có những thông tin giống nhau. Vấn đề lao động Việt bây giờ nghiệp đoàn của nó là nó bảo vệ chủ chứ nó bảo vệ thợ, trong khi đó thì tổ chức tư nhân tự phát lao động Việt luôn nó bảo vệ tư nhân. Và đây là một bản tin do lao động Việt đăng lên Dân làm báo. Hàng ngàn công nhân K cộng K Fashion, tức là hãng may mặc đó, đình công đòi quyền lợi. Sáng ngày 12 tháng 5 2017, công ty may mặc K cộng K Fashion đóng tại xã Đức Hòa, Trương Mỹ, Hà Nội, hơn 2.000 công nhân đang làm việc tại đây đã đồng loạt đình công để phản đối lãnh đạo công ty về những thực trạng sau. Một nữ công nhân tại đây đã cho Lao động Việt biết như thế này, thực trạng như thế nào. Một là lãnh đạo công ty đã tăng lượng sản lượng quá cao, ép công nhân làm sản lượng quá mức để có thể đạt được doanh số của mình. Công nhân phải làm việc quá giờ theo quy định, mãi 18:30 hàng ngày mới được ra về. Và thậm chí vì bị ép sản lượng lớn quá sức, công nhân sau khi ăn trưa xong đã phải làm việc ngay, không có thời giờ nghỉ. Điều thứ hai là chế độ phục vụ ăn uống quá kém, không chịu thay đổi món ăn. Nước uống đun lên có mùi thối, rau có sâu, nước canh có mùi xà phòng. Thế năm trong Nam gọi là xà bông, Bắc gọi là xà phòng. Một suất ăn của mỗi công nhân là 18.000 đồng Việt Nam, nhưng thực chất công ty trả lại cho người nấu ăn chỉ có 12.000 thôi, là công ty lớp mất 6.000. Các quản lý đã không được học một khóa nào về cách chức quản lý, đó là điểm thứ ba. Các quản lý đã không được học một khóa nào về cách chức quản lý và ứng xử với công nhân, mà ngược lại quản lý hay chửi mắng xúc phạm công nhân và giữ nhiều khoản tiền của công nhân. Ngày lễ 30 tháng 4 vừa qua, 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, công nhân đóng tiền công nhiều hơn so với năm ngoái nhưng chỉ được hưởng có 2 chiếc khăn tắm, mỗi công nhân được 2 chiếc khăn tắm, trong khi năm ngoái được thưởng tới 500.000 đồng mỗi công nhân. Vì vậy các công nhân đã đình công biểu tình để yêu cầu giám đốc công ty phải thực hiện những điều khoản sau. Thứ nhất là giảm mức khoán sản phẩm phù hợp. Thứ hai là tăng mức tiền lương xứng đáng cho sản phẩm của công nhân làm. Thứ ba là tăng tiền thưởng, các ngày nghỉ lễ phải được thưởng xứng đáng. Thứ tư là chế độ ăn uống phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và thứ năm là thái độ của người quản lý đối với công nhân phải thay đổi, cư xử có văn hóa chứ không được xúc phạm và xem thường. Phải trả lại các khoản tiền ABC gì tiền đó tôi không biết, theo công nhân ghi cho các công nhân. Và trong ngày hôm nay, giám đốc đại diện công ty K cộng K Fashion đã hứa sẽ giải quyết cho toàn thể các công nhân, đến ngày thứ hai sẽ có câu trả lời xác đáng cho hơn 2.000 công nhân. Điều đặc biệt, phía đại diện công ty nói nếu câu trả lời không thỏa đáng thì công nhân sẽ có quyền tiếp tục đình công. Không có luật giám sát ở công ty K cộng K Fashion này. Thức ăn, nước uống của công ty dành cho công nhân có lẽ đã vượt quá sự tưởng tượng của con người ở xã hội văn minh. Các công nhân là những người chủ chốt làm ra sản phẩm, giúp công ty duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh. Thế nhưng, thay vì trân trọng sức lao động của công nhân và đối xử với họ thật xứng đáng với những gì họ làm, hoặc là họ làm ra, hoặc ít nhất là đúng quy định luật pháp, thì chủ doanh nghiệp lại ngược đãi xem những người lao động như nô lệ của mình. Công đoàn liên đoàn đang ở đâu khi công nhân đã bị đối xử như những nô lệ? Và họ có còn xứng đáng là tổ chức được dựng lên để bảo vệ cho quyền lợi của người lao động không? Đấy là bản tin của Lao động Việt. Chẳng những là ở lãnh vực này, sờ tới đâu là cũng thấy những cái ngược đời của cái chế độ cai trị Việt Nam Cộng sản. vấn đề môi trường Formosa chúng ta đã thấy rồi. Và đây là một vấn đề cá chết ở những cái lồng nuôi cá. Mà người ta báo cáo với nó thì nó trả lời rất là cả chân. Đây là bản tin của bạn đọc Việt ở trong nước gửi cho blog Việt Nam ra đất. Cá chết, cá người ta nuôi bè đó. Thì lúc mà chết người ta báo cáo gì thì nhà cầm quyền đã trả lời rằng cái bến thuyền này là cái tàu thuyền qua lại nhiều, mà đuổi các anh đi, các anh chịu đi, anh cứ ở đây anh nuôi cá, anh nuôi cá lồng bất hợp pháp ở cái vùng mà nhà nước không cho, bây giờ tàu thuyền qua lại nó liền làm nhiều cho nhiều cá chết, chứ có phải là công ty nào xả độc đâu. Đấy là cái cách cai trị trong một xã hội bưng bít không ai biết đến, nó coi dân như nô lệ. Bản tin ngày 14 tháng 5 năm 2007, tức là cũng cách đây có mấy ngày thôi. Tàu thuyền qua lại nhiều là khiến cho cá chết hàng loạt ở Thanh Hóa. Những con cá lớn 3 đến 5 kg của nhân tỉnh ra nuôi ở cửa sông Lạch Bàng bị chết. Khoảng 7 giờ ngày 5 tháng 5, một số hộ nuôi cá lồng trên âu thuyền sông Lạch Bàng, xã Hải Thành cho cá ăn. Một giờ sau họ phát hiện đàn cá bất thường, liên tục ngoi lên mặt nước, lấy oxy, rồi chết là chết liệt. Hiện tượng này xảy ra trong thời gian ngắn và đến nay không tái diễn. Các hộ nuôi nghi nhà máy chế biến hải sản Lạch Bàng thuộc công ty cổ phần bột cá Thanh Hóa là xả nước thải trực tiếp ra sông gây ô nhiễm. Song cả lãnh đạo doanh nghiệp lẫn chính quyền địa phương đều không đồng tình nghi vấn này. Người dân cho biết số cá chết khoảng 11 tấn thế này, nhưng mà nhà nước nó làm gì có 11 tấn, có là khoảng 1 tấn rưỡi thôi. Hoạt động nuôi cá lồng của người dân là tự phát, khu vực này chỉ quy hoạch cho tàu thuyền neo đậu, nhà chức trách thông tin. Theo chính quyền địa phương, việc nuôi cá không đúng nơi quy định. Bây giờ nó đổi thừa ra, không phải xả độc, mà không đúng nơi quy định khởi phát từ năm 2013. Nó đuổi đi, dân không chịu đi, thì cá chết rác chịu. Cho tàu thuyền qua lại, nó làm cho cá chết, chứ không phải là ai xả độc đâu. Đấy, thì cái lối cai trị của xã hội chủ nghĩa nhà chúng ta. Bây giờ đây, dân làm báo cũng lại đưa về cho tôi một cái tin nữa về cái cải cách ruộng đất của Việt Nam cộng sản, là coi nó coi là sở hữu toàn dân, nó nhân danh cái đó đấy, và nó đụng đến dân thường nó đành vậy. Gia đình cách mạng có công với cách mạng nó cũng không thả. Dân làm báo đem về cho tôi bản tin này: gia đình có công với cách mạng cũng bị chính quyền cướp đất một cái trang trại. Sáng ngày 11 tháng 5, nhà cầm quyền huyện Núi Thành, Quảng Nam bất ngờ huy động đông đảo lực lượng công an, cảnh sát cơ động tiến hành cướp đất, bắt giữ mọi thành viên trong gia đình bà Trần Thị Kim Phượng, 80 tuổi, ngụ tại thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh, Nam. Theo một thành viên trong gia đình cho biết thì giữa gia đình và nhà cầm quyền địa phương hoàn toàn chưa đi đến thống nhất với nhau điều gì. Toàn bộ diện tích đất của gia đình là hơn 3.000 m2, trong đó có 150 m2 là đất ở, mà chỉ được đền bù với giá rẻ mạt là 327.850.971 đồng, là chỉ có hơn 100.000 m2 mà thôi. Hơn 100.000 đồng một m2 đó. Hơn thế, cả gia đình gồm 4 người còn không được bố trí một nơi ở nó khác. Sau khi cướp đất thì nhà cầm quyền sẽ bán 2.000 một m2, nó thâu của người ta là 100.000 một, nó chi cho người ta 100.000 và nó bán lại 2.000 một m2, 200.000 chứ. Sẽ bán, à không, sẽ bán 2.000 m2 từ đất của gia đình. À, xin lỗi, tôi đọc lộn con số. Cầm quyền sẽ bán 2.000 m2 của nhà này cho công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kỳ Hà Chu Lai với trị giá khoảng 6 tỷ đồng. À, được, nó mới kêu là 327 triệu thôi mà nó bán cho người ta 6 tỷ đồng. Được biết bà Phượng từng là một cựu biệt động Sài Gòn. À, năm nay bà 80 tuổi. 42 năm trước thì có thể là bà còn trẻ. và là một cựu biệt động Sài Gòn và được chế độ tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng ba.
Đấy, nó đối xử với dân như thế. Và nó đối xử với các tôn giáo, nhất là đạo Công giáo.
Trong khi Formosa như thế, bao nhiêu cái môi trường như thế, đấu tranh như thế, nó vẫn không ngừng đòi đất của Công giáo ở Đan Viện Thiên An. Bản tin ngày hôm nay của Đài Cho Tự Do: Linh mục Phêrô Khoa Cao Đức Lợi quyết bảo vệ đất Đan Viện Thiên An. Linh mục Phêrô Cao Đức Lợi lên tiếng về thông tin mà ông cho rằng Đan Viện Thiên An bị chủ mưu. Nó phá rừng của người ta, thì nó đổ cho người ta phá rừng. Và bây giờ người ta đi xin giấy phép để mà tu sửa lại cái rừng ở xung quanh của tu viện Thiên An. Người ta không cho, người ta cứ làm. Thì giờ nó buộc tội người ta về tội phá rừng. Mà rừng của người ta phá. Và linh mục Cao Đức Lợi nói rằng thực ra chính họ là người phá. Họ đã bán đất rừng thông của chúng tôi cho các công ty xí nghiệp, và các công ty xí nghiệp đó tới khai thác. Họ cắt cây thông để lấy nhựa, và các cây thông chết hết rồi. Bây giờ họ lại quay ngược lại nói Thiên An phá. Chúng tôi thấy đây là một điều rất là bức xúc, bởi vì chúng tôi trồng thông trên đất của chúng tôi gần 80 năm mà họ đã bán qua, bán lại cho công ty này, công ty nọ. Rồi chỗ này khai thác cho khi ủi sập tan hoang mà Thiên An phá, mà nói là Thiên An phá. Chúng tôi trồng thì làm sao chúng tôi phá được. Nhưng họ cứ vu khống cho chúng tôi. Cây thông, nó lấy 49 hectare rồi. Cây thông trong 49 hectare kia là họ đã hủy hoại phá rồi. Họ đã làm thành khu du lịch rồi. Năm 1998 họ lấy, và đến năm 2002 thì họ chính thức xây dựng. Ông thủ tướng thì nói rằng thu hồi đất hoang, nhưng họ thu hồi đất của chúng tôi mà họ gọi là đất hoang để họ tránh vấn đề bồi thường. Sau 1998 mấy năm chỉ có nghị định 577 do phó thủ tướng Nguyễn Công Tạng ký đưa về cho tỉnh, rồi tình trạng, rồi tính, rồi tỉnh mang đến đọc cho Thiên An nghe, chứ không có đưa. Chúng tôi yêu cầu cho chúng tôi biên bản đó, thì họ biên bản để cho người ta thi hành, mà lại không đưa cho người ta, bảo đây là bản thiên bản biên bản mật thì làm sao đưa được đấy. Và cho đến từ năm 98 cho đến nay, chúng tôi có kéo nhà ra tòa, chúng tôi ra gặp Trung ương, thì họ nói chúng tôi về và họ chỉ định địa phương giải quyết. Nhưng khi chúng tôi về thì tỉnh lại không giải quyết. Tỉnh nói đây là vấn đề của Trung ương, nó cứ đùn qua nó, ý hết, nó đối với dân oan các nơi, nó lại đùn về Trung ương. Trung ương thì bảo là của địa phương, hai bên đá qua đá lại và kéo dài cho tới năm 2015 thì Đan Viện không đủ kiên nhẫn để trả lời nữa. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, Đan Viện chính thức xây dựng, chúng tôi không xin phép và cứ vậy mà làm. Chúng tôi quyết định xây tại Đức Mẹ và bắt đầu đụng độ mạnh từ đó. Họ cứ làm. Chúng tôi quyết định tranh đấu không để mất phần đất rừng thông còn lại, nên Đan Viện tức tốc chỉnh trang lại vườn của chúng tôi. Chúng tôi ủi đường, đào mương, xây nhà, đi thẳng vào rừng thông, phục hồi lại cái đập nước mà chúng tôi đã xây từ năm 1958. Họ ghép chúng tôi tội phá rừng. Họ đưa đài đến quay phim, họ dàn dựng tung lên báo chí và bảo chúng tôi đang phá rừng mà không nói thẳng. Thẳng các đan sĩ, nó là thành phần xấu. Và hoài ái ở đây, cho tự do hỏi rằng thì mới đây trong một loạt bài báo phóng sự được đăng tải hồi đầu tháng 5, chẳng hạn báo mạng VCT News trích lời phát biểu của ông Nguyễn Thanh Nguyên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thầy Truy Bằng, nói rằng một số đối tượng xấu từ chống ban Đan Viện Thanh An, phía Đan Viện phản hồi ra sao trước lời cáo buộc này. Và linh mục Phêrô Cao Đức Lợi cho biết: có, chúng tôi có nghe bản tin. Chúng tôi cảm thấy rằng đây là chuyện họ lật lọng và nói láo. Họ lấy đất của chúng tôi, họ cắt thông, họ cưa, họ phá, họ làm khu du lịch của họ, thì họ bảo rằng đang quy hoạch, còn chúng tôi đang trong chỉnh trang lại vườn của chúng tôi thì họ bảo đang phá hoại rừng thông đặc dụng. Chúng tôi chỉnh trang lại vườn thực của mình, đó là quyền của chúng tôi. Họ bảo tại sao chúng tôi không chưa xin phép nhà nước mà lại dám chỉnh trang, mà họ nói đất này là đất của chúng tôi rồi chứ đâu có phải là của Thiên An, của họ đấy chứ không phải là. Tôi nói giấy thẻ đỏ của các anh làm từ năm sau năm 1990, trong khi thẻ bộ trích lục đất đai của chúng tôi do Ty Điền Địa Thừa Thiên Huế cấp từ năm 1959 đến giờ. Vậy cái nào có trước, cái nào có giá trị hơn? Thì họ im lặng, cho nên chúng tôi thấy phi lý. Đan viện Thiên An muốn nhấn mạnh cho thấy tất cả những điều họ đưa ra không có một căn cứ, một chứng cứ nào khá chính xác và thuyết phục hết. Họ chụp mũ chúng tôi những tội danh như vậy mà bây giờ trưng ra bằng chứng thì họ không có. Ví dụ họ nói đan viện Thiên An cưa thông đục lỗ, đổ hóa chất, không có bằng chứng. Ai đi khoan lỗ thông? Chúng tôi không đi khoan đâu. Họ nói chúng tôi cưa thì cưa. Cưa khi nào? Cưa ở đâu? Hình ảnh nào cho thấy? Tóm lại là lập trường Thiên An quyết định chống đối nhà nước đến cùng. Bây giờ trở về cái đợt đấu tranh và đàn áp tuần vừa rồi rất là sôi nổi. Bản tin ngày hôm 15 tháng 5 nói về dân biểu tình Nghệ An sau vụ bắt giữ Hoàng Bình, tức là ông cha Thục, ông đi rồi nó chặn lại nó bắt. Sau khi một nhà hoạt động đột ngột bị công an bắt giữ tại Nghệ An, nhiều người dân đã tuần hành đến trụ sở công an Diễn Châu yêu cầu thả người. Linh mục Nguyễn Đình Thục cho BC biết sáng 15 tháng 5, nhà hoạt động dân sự Hoàng Đức Bình cùng linh mục và một số cá nhân khác đang đến trên xe đi công việc thì bị một công an giao thông chặn lại. Ngay sau đó, khoảng hơn 10 người mặc thường phục tấn công xe, mở cửa, lôi ông Bình ra khỏi xe một cách thô bạo và bắt lên xe cảnh sát đưa đi. Linh mục Thục nói với BC rằng công an không đọc lệnh bắt khi đưa ông Bình đi. Cũng có mặt tại hiện trường, nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, một số người đã nhanh chóng loan báo thông tin trên mạng xã hội. Chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhiều người dân đã tập trung gần địa đền Cuồng, gây ách tắc gần 5 km. Theo ước đoán của ông Sơn, số người lên tới hàng nghìn người. Người dân cũng bắt giữ đối 4 đối tượng mà theo dân là công an, quân đội mặc thường phục. 4 người này bị nghi là trà trộn nhằm gây hỗn loạn trong đám đông. Linh mục Thục cho biết là dựa trên những trình bày của các đối tượng với người dân thì 4 người này gồm một người thuộc đoàn đội huyện Diễn Châu, 2 người của quân đội và 1 của công an huyện. Đoàn người sau đó diễu hành đến trụ sở công an Diễn Châu yêu cầu thả ông Bình. Vào lúc khoảng giữa buổi tối chiều 15 tháng 5, lúc gần 3 giờ, báo Nghệ An đưa tin bắt giữ phản động Hoàng Bình và đăng lệnh bắt giữ ký ngày 13 tháng 5. Theo đó, cáo buộc ông Hoàng Đức Bình vi phạm điều 257-258 Bộ luật Hình sự. Sau khi được thông báo chính quyền đã công bố lệnh bắt giữ, Linh Mục Thục cho biết đã khuyên người dân ra về và để đảm bảo sự an toàn. Về 4 đối tượng trước đó bị người dân bắt giữ, Linh Mục Thục cho biết những người tuần hành muốn có thứ cái mấy người này trong tay để đòi chính quyền thả mình. Nhưng mà ông Linh Mục cho biết rằng tôi nói một mình nên đối xử với họ bằng tình người. Chính tôi đưa họ lên xe, thả họ ở một nơi ít người dân để họ không bị người dân bắt lại và gọi taxi đưa họ về nơi họ để xe. Và bản tin của thời sự của đài truyền hình VTV cũng tường thuật rằng Linh mục Nguyễn Đình Thục đã chỉ đạo giáo dân cao điểm đông đến 500 người kéo ra quốc lộ 1A nơi bắt Hoàng Đức Bình, tiến hành bắt giữ trái phép luật 3 người đi đường, kéo đến trụ sở công an Diễn Châu ra yêu sách đòi thả người, gây ách tắc giao thông từ 10:30 cho đến 15:30 đến 16:00 mới chịu thả người. Vụ bắt giữ ông Bình xảy ra chỉ vài ngày sau khi có lệnh truy nã một nhà hoạt động khác là ông Bạch Hồng Quyền. Các ông Hoàng Đức Bình và Bạch Hồng Quyền đã tham gia và giúp đỡ dân viết đơn kiện cùng người dân biểu tình và yêu cầu chính quyền bồi thường thỏa đáng sau thảm họa môi trường do Phocmosa gây ra từ tháng 8 năm ngoái. Và tuần trước chúng ta đã được tin rằng anh Nguyễn Hữu Tuấn bị công an bắt, và thời gian rất ngắn thì công an gọi người nhà đến nhận xác và nói là anh ấy tự cứa cổ. Và để lấp liếm cái tội giết người, công an công bố những cái đoạn video nói rằng đây là những cái em tự cắt cổ có ghi, mà không thấy trên video đó có cái cắt cổ. Và nhân cái dịp này thì tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên bây giờ đã được thả ra về nhà rồi, viết cho dân làm báo về cái chế độ nhà tù nó như thế nào. Và cái đoạn video của nhà tù công bố ra là một đoạn video giả mạo để lấp liếm, nó lộ tẩy như thế nào vì nó ngu quá, nó dốt quá, nó không biết những cái kỹ thuật về camera như thế nào. Nó chế tạo ra một cái phim này, người tự cắt cổ, mà cái người ở trong phim đó lại không thấy mặt, chỉ thấy cái từ cổ ra xuống đó, mà lại mặc áo tù. Anh này chưa bị tù sao lại mặc áo tù? Đấy là những điều mà Phạm Thanh Nghiên nêu ra. Và Phạm Thanh Nghiên viết như thế này, tóm tắt vụ việc như thế này: tối ngày 2 tháng 5 2007, cơ quan an ninh điều tra Vĩnh Long tiến hành bắt khẩn cấp đối với anh Nguyễn Hữu Tuấn, sinh năm 1979, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ngụ tại tổ 7 khoản 2 phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, với cáo buộc phạm tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 88 Bộ luật hình sự. Báo chí Lê Đảng miêu tả công an đã tiến hành khám xét nơi ở của anh Tuấn và phát hiện nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến việc chống đảng, nhưng chẳng thấy tài liệu nào được công bố, nên đã đưa anh Tuấn tới phải giam giữ tại trại giam công an tỉnh. 2 ngày sau là ngày 4 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức vụ việc nghi phạm Nguyễn Hữu Tuấn dùng dao tự sát trong trại tạm giam của công an tỉnh Vĩnh Long. Tại cuộc họp báo, công an tỉnh Vĩnh Long cho biết nguyên văn: khoảng 10 giờ 45 phút ngày 3 tháng 5, tại cơ quan công an trong lúc làm việc, Tuấn đề nghị điều tra viên cho xin một điếu thuốc để hút, sau đó xin nước để uống. Lợi dụng lúc cán bộ điều tra vừa ra khỏi phòng, đối tượng đã lục tìm con dao rọc giấy được cất trong cặp riêng của cán bộ điều tra, dùng để cắt niêm phong vật chứng khi làm việc, và để dùng cái dao đó để tự sát bằng cách tự cắt mạch máu hai bên cổ. Báo chí đồng loạt đưa tin rằng gia đình anh Tuấn đã được mời đến dự khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và được xem lại toàn bộ hình ảnh camera ghi lại cảnh anh tự sát. Công an Vĩnh Long và báo chí đều tuyên bố gia đình anh Tuấn đã đồng ý với kết luận của bên an ninh điều tra. Nhưng mà, tuy nhiên, sự việc hoàn toàn trái ngược. Gia đình anh Tuấn khẳng định là anh đã bị giết một cách dã man, và rằng cái mà cơ quan an ninh điều tra vu khống là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, thực tế chỉ là một tấm vải vàng bọc trong thùng nước Yến. Cái gọi là đoạn phim ghi lại hành động tự sát của anh Tuấn cho công an khủng bố nhìn thì như thế nào? Sau khi công luận đặt ra nhiều nghi vấn trong cái chết của anh Tuấn, công an tiếp tục dựng lên màn kịch gọi là công bố đoạn phim ghi lại hành động tự sát của Nguyễn Hữu Tuấn. Rất nhiều ý kiến phản bác, thì Phạm Thanh Nghiên đưa ra ý kiến phản bác của Dũng Đinh Bùi, của Richard Nguyễn, của Nguyễn Thị Trang trên mạng xã hội. Và điểm chung cho các ý kiến phản bác này đều đi đến kết luận rằng video mà công an cung cấp là ngụy tạo. Bây giờ Phạm Thanh Nghiên cho biết ngụy tạo như thế nào. Hình ảnh trong camera quá mở, không quay mặt của người ta mà chỉ quay phần người của người đang bị hỏi cung. Đây, in lên trên không quay cái mặt mà chỉ người mặc áo tù. Đoạn camera trong hình công bố ngày 4 tháng 5 và hình công bố ngày 4 tháng 5 nó khác, hình công bố ngày 7 tháng 5 nó khác.
không trùng khớp. Cụ thể, cái bàn trong hình ảnh bị can mặc đồ tù thành hình ngày 7 tháng 5 thì màu trắng, còn cái bàn trong hình cũ công bố trước đó lại có màu gỗ, màu nâu đậm, hai cái bàn khác nhau. Hơn nữa, người mặc đồ tù bị giấu mặt trong bụng, cái bụng khỏe hơn bụng của anh Tấn. Trong camera ghi lại toàn bộ hình ảnh anh lúc chưa bị giết. Người bị vu cáo là Nguyễn Tấn, cái người mà bị giết ấy. Mặc áo tù, kẻ sọc, trong khi luật pháp quy định chỉ có án, đã có án rồi, tức là đã bị kết tội tại tòa rồi thì mới phép mặc áo tù. Hơn nữa, anh Tấn mới bị bắt hôm trước, sao hôm sau lại được mặc áo tù nhanh như thế hả? Trong chỉ clip công bố ngày 7 tháng 5, có đến hai an ninh điều tra mặc thường phục, mặc thường sắc phục, hỏi cung anh Tấn, trong khi hình ảnh trước đó cũng chính công an công bố, thì chỉ có một điều tra viên và người này mặc thường phục hả? Nếu cả hai công an cùng ngồi đó như trong camera, sẽ không có chuyện cả hai cùng ra ngoài để đi lấy nước cho anh Tấn, bỏ mặc anh một mình để thoải mái lục tìm con dao rọc giấy được cất trong cặp riêng của cán bộ điều tra để tự sát bằng cách tự cắt mạch máu hai bên cổ. Đây có cái hình video rõ ràng. Trên bàn hỏi cung trước mặt hai điều tra viên ngồi không hề có cái cặp riêng của cán bộ điều tra, thì anh Tấn lấy dao ở đâu để tự cắt cổ mình? Về kỹ thuật camera, trường hợp nếu camera mờ nhưng phần ghi ngày giờ sẽ luôn rõ, vì phần này là digital embed, không liên quan tới pixel của camera, đúng. Do đó, cho dù camera có mờ thì phần stem này luôn luôn rõ nét. Thế mà trong video công an đưa ra thì phần digital embed bị mờ theo camera. Điều này cho thấy hình ảnh mờ là có sự can thiệp. Góc máy của đài truyền hình Vĩnh Long đưa tin từ camera giám sát khác nhau rất nhiều, khác về cách bài trí trên bàn của cán bộ và khoảng cách ngồi của anh Tấn. Gia đình anh Tấn cho biết là 11 giờ này, cái này thời gian không trùng khớp nữa. Gia đình anh Tấn cho biết là 11 giờ trưa mùng 3 tháng 5 ngày 7 có giấy mời lên nhận xác. Còn camera thì hiển thị anh Tấn còn sống lúc 11 giờ kém 3 phút rưỡi ngày. Chứ có camera nó có cái ngày ghi giờ đó. Camera hiển thị anh Tấn còn sống lúc 11 giờ kém 3 phút. 11 giờ kém 3 phút thì còn sống, mà đến 11 giờ trưa thì đã có giấy mời lên nhận xác. À, nếu thật sự anh Tấn tự tử ngay lúc đó thì trong 3 phút rưỡi còn lại, từ giấy mời đi bằng cách nào, từ trại giam tỉnh Vĩnh Long về đến huyện Bình Minh cách nhau 30 km. Tóm lại, tất cả những cái nêu ra này chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó lấp liếm vụng vờ, vừa vụng về vừa vội vã và vừa ngu dốt nữa. Nó trình độ kỹ thuật của thế giới ngày hôm nay là nó lấp liếm vội vã vụng về như thế này thì nó lại để lại ra ngày. Và đây là Phạm Thanh Nghiên nói rằng sao, Phạm Thanh Nghiên cũng nói là cái chế độ lao tù chứ không có dễ mà tự sát đâu. Thí dụ như là Phạm Thanh Nghiên nói là thì là trong buồng giam nó kiểm soát như thế nào, không được đem vật cứng vào, mà phụ nữ thì không được mặc đồ lót. Để tránh việc người bị bắt giam giữ nhà nước mình nghe tự tử, công an cai tù tiến hành việc khám người, kiểm tra tư sang, nội vụ rất kỹ càng. Phụ nữ không được dùng nơ dây buộc tóc, không được mặc áo lót vì đó là phương tiện có thể dùng để tự tử được. Đấy là cai tù công an diễn giải như thế. Móng chân móng tay phải được cắt ngắn, các vật sắc nhọn bị cấm hoàn toàn. Bát thì ăn cơm, cà uống nước và mọi đồ dùng trong buồng giam đều phải làm bằng nhựa. Một chi rất quan trọng nữa, khi dẫn giải bị can từ buồng giam ra buồng hỏi cung, theo nguyên tắc điều tra viên phải đi sau bị can và phải giữ khoảng cách gần vừa đủ để kiểm soát mọi tình huống đấy. Và Phạm Thanh Nghiên nói có một lần là cô ấy đưa từ phòng giam mà hai chân xiềng lẹn kẹn, mà cái anh dẫn lại đi trước, thì lập tức bị một cai tù từ đâu cho đến sao cao có, tại sao lại bỏ phạm nhân đi phía sau thế kia, anh phải đi sau người ta chứ. Đấy, cho nên chỉ có thể khẳng định là anh Tấn đã bị các đồng chí công an giết hại trong nhà tù và dựng lên kịch bản đê tiện này để chối tội cũng như để đánh lừa dư luận. Với cái tình trạng như thế, nó cai trị đất nước như thế, nó lộn xộn như thế, nó giống ông chủ cầu cộng của nó như thế, nó giống tất cả các nước xã hội chỉ nghĩa anh em như thế, mà nó vào cái xã hội văn minh này thì nó lòi tẩy ra, nó đâu còn cái chỗ đứng nào ở trong cái thế xã hội này. Bây giờ bản tin của đài BBC ngày 16 tháng 5 hôm qua: Việt Nam sẽ chịu thêm sức ép quốc tế vì các vụ bắt giữ. Từ đầu năm tới giờ, nó bắt giữ, đài BBC đều ra là những nhà bất đồng chí kiến bị bắt giữ năm 2017. Là Nguyễn Văn Hóa bị bắt 11 tháng 1. Trần Thị Nga bị bắt 21 tháng 1. Vũ Quang Thuận bị mùng 3 tháng 3. Nguyễn Văn Điền bị bắt ngày mùng 3 tháng 3. Bùi Hiểu Võ 17 tháng 3. Phan Kim Khánh bị bắt 21 tháng 3. Hoàng Đức Bình bị bắt 15 tháng 5. Nguyễn Văn Oai bị bắt 19 tháng 1. Bạch Hồng Quyền bị bắt, chưa bị bắt, là lệnh truy nã. À. Và bản tin nói cho biết rằng Việt Nam sẽ phải đối mặt với áp lực từ trong và ngoài nước sau một số vụ bắt giữ nửa đầu năm 2017. Xen kẽ giữa các vụ bắt giữ là các diễn biến lên án các nhà hoạt động và người dân biểu tình phản đối công ty Đài Loan Formosa vì tai họa môi trường xảy ra năm 2016. Cơ quan truyền thông nhà nước nói nhiều người đã lợi dụng việc này để kích động. Tuần này xảy ra vụ nhà hoạt động Hoàng Đức Bình đột ngột bị bắt giữ, khiến hàng ngàn người dân biểu tình đòi trả tự do cho ông, nhưng sau đó đã có cáo buộc họ bị hàng trăm cảnh sát cơ động chấn áp. Viễn cảnh trong tương lai gần sẽ có đổ máu, nhưng mà luật sư Định cho rằng về hình ảnh hàng trăm cảnh sát cơ động tràn ra đường để uy hiếp đoàn biểu tình hôm 15 tháng Thành An, đó là một hình ảnh rất khủng khiếp, rõ ràng nhà cầm quyền chỉ nghĩ đến giải pháp đàn áp. Và viễn cảnh trong tương lai gần sẽ có đổ máu, nhưng ông luật sư Định tin không chỉ những có sự đổ máu từ phía người dân mà còn có sự đổ máu ngược lại của chính quyền. Lúc đầu người dân chưa quen thì dễ sợ, sẽ sợ hãi. Lâu ngày họ sẽ quen dần và đáp trả làm sao nhà cầm quyền có thể kham nổi. Ông luật sư Định nói là sẽ có đáp trả và quốc tế sẽ lên tiếng. Ông Phil Robertson là phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Việt Nam cho rằng chính quyền Việt Nam sẽ sớm phải chịu áp lực từ quốc tế trước tình trạng mà ông nói là đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Ông nói nguyên văn: họ coi tất cả các chiến dịch vận động như việc người dân phản đối chính sách đường lưỡi bò tại Biển Đông, phản đối chặt cây ở Hà Nội, hay việc xâm chiếm đất đai trái phép, hay là công nhân đình công, bất cứ hình thức vận động quy mô lớn nhưng với sự quan tâm tham gia của nhiều người dân, họ đều cho đó là một mối họa đe dọa đến quyền lực của họ. Formosa là dấu chỉ gần đây nhất của sự sợ hãi đầy hoang tưởng của chính quyền Việt Nam về việc bắt người dân, về bắt người dân nào mong muốn đấu tranh cho quyền lợi của mình. Họ muốn, họ là kẻ độc tôn quyền lực, đưa ra mọi quyết định về vấn đề trong xã hội mà người dân không được phép thách thức, chất vấn, chỉ trích cách họ làm việc. Đấy. Ông nói, cái Việt Nam cần là trách nhiệm, nhưng không những gì người ta thấy là sự miễn trách nhiệm. Miễn trách nhiệm cho những công an thường phục đánh đập người dân ngay trong nhà của họ và lôi họ ra khỏi xe, tấn công họ trên đường. Miễn trách nhiệm cho những kẻ chiếm đoạt đất đai trái phép. Miễn trách nhiệm
cho những kẻ uy hiếp các nhà hoạt động trên mạng xã hội. Đấy là lời của ông Robertson. Hôm 15 tháng 5 cùng ngày, nhà hoạt động Hoàng Bình Vất Dĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình an ninh trật tự. Và tại hội nghị này thì đã có ý kiến. Cuộc họp nhắc đến nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến vụ việc Phóc Vô Sa đang gây bất ổn tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hữu Cầu báo cáo, hai linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hiếu Nam đã lợi dụng sự cố môi trường để kêu gọi kích động một bộ phận giáo dân biểu tình bao vây trụ sở công an gây ách tắc quốc lộ. Hai người còn rao giảng tại nhà thờ, nói xấu chế độ, xuyên tạc lịch sử dân tộc về ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam ngày 30 tháng 4. Chính phủ Việt Nam vẫn thường bác bỏ các phê phán của những tổ chức như Human Rights Watch. Đấy. Trong khi đó, lập trường của nhà nước vẫn thế, nó vẫn ngoan cố như thường. Thì chúng ta phải làm sao? Vâng, trong tình hình Việt Nam như trên, thì đấu tranh từ trong nước đã vận động quốc tế ra ngoại quốc như thế nào? Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Vụ Phóc Mô Sa, thỉnh nguyện thư 200.000 chữ ký trao cho Liên Hợp Quốc và cho châu Âu. Phái đoàn các linh mục thuộc giáo phận Vinh đang đi châu Âu vận động quốc tế và trao thỉnh nguyện thư về thảm họa Phóc Mô Sa. Phái đoàn do Đức Giám mục Phao Lồng Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam dẫn đầu đã trao thỉnh nguyện thư và tiếp xúc với Liên Hợp Quốc, Liên Hợp Châu Âu, Bộ Ngoại giao các nước châu Âu cũng như các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo và một số tổ chức xã hội dân sự với mong muốn cùng nhau hỗ trợ tích cực hơn cho các nạn nhân. Sau thảm họa Phóng ra vào khoảng tháng 5 năm ngoái, Ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường Ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường biển giáo phận Vinh đã khởi xướng thỉnh nguyện thư nhằm đưa vấn đề ra trước cộng đồng quốc tế. Thỉnh nguyện thư này có chữ ký của gần 200.000 người, hầu hết là các nạn nhân trực tiếp và gián tiếp của thảm họa Phóng ra, theo thông cáo của giáo phận Vinh. Ngoài ra, một số cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo, bảo vệ môi trường, bảo vệ môi sinh, nhân quyền, chính giới, đồng bào trong và ngoài nước cũng ký tên với tư cách là những người ủng hộ, đồng hành với các nạn nhân. Tại Geneva, Thụy Sĩ, đoàn đã nộp thỉnh nguyện thư cho chương trình môi sinh Liên Hợp Quốc, viết tắt là UNEP, và cơ quan phản ứng thảm họa môi sinh Liên Hợp Quốc, viết tắt là OCHA. Đoàn đã trao thỉnh nguyện thư cho Văn phòng Đối ngoại Liên Âu tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Tổ chức Quyền phổ quát Universal Rights Group tại Geneva, Thụy Sĩ. Linh mục Nguyễn Đình Thục thuộc giáo phận Vinh, người đã ký tên vào thỉnh nguyện thư, cho VOA Việt ngữ biết ông kỳ vọng thỉnh nguyện thư sẽ giúp gây áp lực lên chính phủ Việt Nam cũng như tăng sức ép đối với công ty Phóng Mô Sa. Thông báo báo chí 13 tháng 5 trên trang thảm họa Phóng Mô Sa .com viết, một năm sau, Phóng Mô Sa vẫn chưa có động thái khôi phục môi trường biển và giải pháp đền bù thiệt hại công bằng thỏa đáng. Trong khi đó, nhiều nỗ lực đi đòi công lý của các nạn nhân qua các kiến nghị, những cuộc xuống đường tuần hành hay khởi kiện đều bị nhà cầm quyền ra sức cản trở, thậm chí đàn áp bằng bạo lực. Linh mục Đặng Hiếu Nam cũng thuộc giáo phận Vinh cho VOA biết lý do thực hiện thỉnh nguyện thư như sau. Ủy ban hỗ trợ ngư dân đã thực hiện một kiến nghị để gửi lên các cơ quan quốc tế cũng như Quốc hội Đài Loan để yêu cầu can thiệp một cách rốt ráo về thảm họa Phóng Mô Sa tại biển miền Trung Việt Nam, đi tìm công lý và nhất là giải quyết thảm họa để sau này khỏi ảnh hưởng đến tương lai, đến dân tộc. Theo Linh Mục Nam, trong gần một năm qua, chính quyền Việt Nam quay lưng lại lợi ích của người dân trong sự cố Phóng Mô Sa. Người dân đệ đơn lên tòa án thì bị ngăn cản, bị bức hại, bị sách nhiễu. Liên quan đến việc chính quyền Việt Nam bắt giữ và truy nã các nhà hoạt động vì môi trường trong tuần này, Linh Mục Nguyễn Đình Thục chia sẻ, tôi cũng không thể khẳng định được là do động cơ lý do nào mà họ thực hiện việc truy nã anh Bạch Hồng Quyền, cũng như là bắt anh Hoàng Đức Bình. nhưng tôi nghĩ rằng những người bị bắt như anh Hoàng Đức Bình hay anh Nguyễn Văn Hóa hay trước đó có một vài người nữa thì đều liên quan đến vấn đề đấu tranh Formosa. Qua đó cho thấy rằng họ cương quyết giữ lại Formosa, bất chấp Formosa gây thiệt hại rất nặng nề cho người dân, bất chấp sự bức xúc, phẫn nộ của người dân về vấn đề này. Linh mục Nguyễn Đình Thục đặt nghi vấn rằng Formosa có liên quan đến động cơ chính trị của chính quyền khi họ muốn dùng sự kiện Formosa để đổi trác lòng dân. Báo Vietnamnet đưa tin anh Hoàng Đức Bình đã xúc tiến thành lập Hiệp hội Ngư dân miền Trung với ý đồ tạo dựng tổ chức ngoại vi, tập hợp lực lượng, lôi kéo giáo dân, ngư dân miền Trung tham gia vào tổ chức tìm chọn hạt nhân kích động biểu tình phá rối an ninh. Cũng theo báo này, Vietnamnet trong nước đó, ngày 2 tháng 4, Hoàng Đức Bình và Bạch Hồng Quyền đã vào kích động quần chúng giáo xứ Trung Nghĩa, Thạch Hàng, Thạch Bằng, Lộc Hà, Thảo Tĩnh, bao vây và tấn công tổ tuần tra của Công an huyện Lộc Hà và Công an xã Thạch Hàng. Truyền thông Việt Nam cho biết, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 12 tháng 5 đã ra quyết định truy nã toàn quốc Bạch Hồng Quyền về hành vi gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 245 Bộ Luật Hình Sự. Ngày 15 tháng 5, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Thái Văn Dung về tội không chấp hành án, quy định tại Điều 304 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam. Báo Công an Nhân dân nói Thái Văn Dung từng là đối tượng có nhiều hoạt động kích động gây rối an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thường xuyên đăng tải phát tán các hình ảnh, thông tin tuyên truyền xuyên tạc về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật và nhà nước. Và tôi muốn có một bản tin dài về hai bản tin về đấu tranh quốc tế vận của chúng ta ở hải ngoại. Đài VOA tiếng Việt ngày hôm nay, đoàn đa tôn giáo gặp giới chức Mỹ trước đối thoại nhân quyền. Hôm 15 và 16 tháng 5, một phái đoàn đa tôn giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã gặp gỡ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ và các đại biểu quốc hội để bàn về các vấn đề tự do tôn giáo. Trước cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ sắp tới, ngoài ra phái đoàn còn có cuộc gặp với bàn tròn đa tôn giáo Hoa Kỳ và đoàn nghị sĩ quốc tế về tự do tôn giáo hay niềm tin. Phái đoàn đa tôn giáo Việt Nam gồm có đại diện Tăng đoàn Phật đấy nhá, đầy đủ hết, Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Khối Nhân Xanh Đạo Cao Đài, Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, Hội Thánh Tin Lành Người Hờ Mông, đại diện Hiệp hội Giáo dân Cồn Dầu và đại diện Chiến dịch Cứu Đông Yên. Mục đích của các buổi họp này nhằm nêu lên vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam trước cuộc đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ Việt Nam và cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5. Ông Ron Ney thuộc Hội Nhân quyền Montana, người cao nguyên đó, Hội Nhân quyền Montana đại diện cho các hội thánh tin lành người Hờ Mông, nói về mục đích của cuộc gặp này. Nguyên văn như thế này: tôi nghĩ có phái đoàn này hôm nay là vì sắp tới Hoa Kỳ sẽ thảo luận với chính phủ Việt Nam về vấn đề tôn giáo, và điều thứ hai là Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới thăm Hoa Kỳ. Mục đích của phái đoàn là đề bạt ý kiến đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, tức là CPC đấy. Và Hoa Kỳ khi thực hiện chính sách ngoại giao thương mại với Việt Nam nên đưa ra điều kiện tối thiểu về nhân quyền và tự do tôn giáo. Ông Dương Xuân Lương, đại diện Khối Nhân Xanh Đạo Cao Đài, người vừa đến Hoa Kỳ vào tháng 3 sau thời gian lánh nạn ở Thái Lan vì bị chính quyền Việt Nam truy nã, đã cho VOA Việt ngữ biết nội dung cuộc gặp này như sau. Nguyên văn: phái đoàn đa tôn giáo đã đến gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ. Nội dung là trình bày những vi phạm của nhà cầm quyền Việt Nam đối với quyền tự do tôn giáo cũng như nhân quyền. Bộ Ngoại giao đã lắng nghe sự trình bày với sự cầu thị Bộ Ngoại giao xác nhận quan điểm rằng các tôn giáo được tự do hoạt động mà không cần phải đăng ký với nhà nước. Tôi nhắc lại nhé, mà không cần phải đăng ký với nhà nước. Phái đoàn đề nghị Bộ Ngoại giao đưa các vi phạm vào cuộc đối thoại nhân quyền vào ngày 23 tháng 5 sắp tới. Bộ Ngoại giao đón nhận và nói rằng sẽ đưa các vấn đề này ra để nói chuyện với chính quyền Hà Nội trong kỳ đối thoại với chính quyền lần này. Đại chính thống Hoa Kỳ đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để xác nhận ngày sẽ diễn ra đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam là ngày 23 tháng 5, cũng như nội dung nào sẽ được đề cập trong lần đối thoại thứ 21 này. Ông Cody Andrews, phát ngôn viên vụ Dân chủ Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trả lời qua email, nói rằng sẽ sớm đưa ra thông cáo chi tiết về cuộc đối thoại này. Theo ông Dương Xuân Lương, phái đoàn đa tôn giáo hôm 10-15 tháng 5 đã gặp ông Daniel Nadel, giám đốc văn phòng phụ trách tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và hai viên chức ngoại giao Mỹ là bà Victoria Thurman và ông Daniel Wright. Dự tại ông Lương cũng trình bày cả trường hợp chính quyền Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo đối với nhóm cao đài không được nhà nước công nhận, mà mới nhất là vụ chiếm một thánh thất ở tỉnh Đồng Tháp. Nguyên văn ông nói như thế này: đạo cao đài do nhà nước lập ra năm 1997, còn được gọi là cao đài quốc doanh, đã đánh phá, đã chiếm thánh thất của đạo cao đài thành lập năm 1926. Tôi đã cập nhật trường hợp mới nhất, thánh thất Phú Thành A ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp vừa bị đánh chiếm vào ngày 21 tháng 3, 2017. Mới đây. Trong việc đánh chiếm này, có sự chuẩn bị của nhà nước rất rõ ràng bằng một công văn tối mật do Đại tá Vương Hiếu Nghĩa, trưởng công an huyện Tam Nông đã ký. Phái đoàn cũng đã gặp Linh Mục Thomas Rees, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, trong ngày 15 tháng 5 và gặp các dân biểu Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 5. Anh Nguyễn Văn Thống, thanh niên công giáo Vinh và hoạt động với dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà trước đây, đại diện cho chiến dịch cứu Đông Yên, đã lên tiếng với các giới chức Hoa Kỳ về nhiều trường hợp vi phạm tự do tôn giáo khác nhau, trong đó có vụ Phọc Mò Sa, Linh Mục Đặng Hữu Nam và Linh Mục Nguyễn Đình Thục thuộc giáo phận Vinh. Anh nói như thế này: có trình bày với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Ủy ban Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ về trường hợp thảm họa môi trường, cũng như việc hai Linh Mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đang phải đối mặt với những khó khăn của nhà cầm quyền, như là bị đấu tố phỉ báng, cũng như là nhà cầm quyền dùng các phương tiện truyền thông đấu tố đòi bỏ tù cha Đặng Hữu Nam. Chúng tôi yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề nghị phải Đại sứ quán Hà Nội gặp gỡ hai Linh Mục, cũng như lắng nghe nguyện vọng của người dân. Ngoài ra, anh Thống còn nêu trường hợp giáo sứ Đông Yên vừa ở huyện Kỳ Anh ở tỉnh Hà Tĩnh. Có nêu trường hợp giáo sứ Đông Yên đang bị bách hại bởi nhà cầm quyền huyện Kỳ Anh, muốn di rời một giáo sứ có gần 100 năm lịch sử lên vùng nhiều miền núi. Mặc dù người dân giáo sứ Đông Yên có nghề truyền thống là nghề làm biển lâu đời này, người ta đang nghề là sống với nghề làm biển mà đuổi người ta lên núi. Ngày 15 tháng 5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã ra thông cáo rằng cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hóa đạo, đã bắt đầu tuyệt thực tại Huế để phản đối việc chính quyền áp đặt việc quản chế tùy tiện, không cho ông vào Sài Gòn chăm sóc sức khỏe cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, người cũng được cho là đang bị quản chế. Hội đồng Liên Tôn khuyến nghị rằng chính phủ Hoa Kỳ nên áp dụng những biện pháp chế tài mạnh mẽ và hữu hiệu về kinh tế và viện trợ trước những vi phạm về quyền tự do tôn giáo của người dân. Phái đoàn đa tôn giáo gặp gỡ một số dân biểu trong Quốc hội Hoa Kỳ, như dân biểu Chris Smith, đề nghị chính quyền Hoa Kỳ làm những gì có thể để Việt Nam tôn trọng nhân quyền cũng như tự do tôn giáo, áp dụng ngay luật chế tài Magnitsky toàn cầu đối với những trường hợp vi phạm tôn giáo cũng như vi phạm nhân quyền. Trước đó, vào ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5, dân biểu Chris Smith đại diện bang New Jersey đã ra tuyên bố nói rằng Hoa Kỳ nên ra điều kiện là chỉ khi nào Việt Nam có tiến bộ đáng kể, có thể kiểm chứng và có những cải tiến không thể đảo ngược về tự do tôn giáo, về quyền lao động, về tự do Internet và các quyền tự do dân chủ khác, thì Hoa Kỳ mới mở rộng các lợi ích thương mại khác hoặc bán vũ khí cho Việt Nam. Ông Smith cũng hối thúc Tổng thống Trump yêu cầu Việt Nam phóng thích các tù nhân lương tâm và đảm bảo chính phủ Việt Nam hiểu rằng những cải tiến lớn về nhân quyền là cần thiết cho một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai quốc gia khi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Và trong phái đoàn này thì được Đài Á Châu Tự Do mời Hòa Thượng Thích Viên Lý và bà Trúc Nương Brown, đại diện Phật giáo Hòa Hảo, Thích Viên Đạo Sĩ là Phật giáo, có một cuộc phỏng vấn với Thanh Trúc, Đài Á Châu Tự Do đăng ngày hôm nay. Trong hai ngày thứ hai 15 và thứ ba 16 vừa qua, phái đoàn này đã nhắc lại cái phái đoàn đó. Sau buổi gặp đó thì hai vị trong phái đoàn là Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại, và bà Trúc Nương Brown, đại diện Phật giáo Hòa Hảo miền Tây, dành cho Đài Á Châu Tự Do cuộc phỏng vấn phục hưng Thanh Trúc. Và Hòa Thượng Thích Viên Lý cũng nhắc lại là mục đích của phái đoàn là cái gì? Là mục đích mà phái đoàn đa tôn giáo gặp gỡ bên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là để trình bày về hiện trạng đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cụ thể những vụ việc như Formosa, Cồn Dầu, Đông Yên, Chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, Chùa An Cư ở Đà Nẵng, vân vân. Nói chung chúng tôi đã gặp ông Daniel Nadel, Phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế tại Bộ Ngoại giao. Chúng tôi cũng gặp Linh Mục Thomas Rees là Chủ tịch Ủy hội Mỹ về Tự do Tôn giáo Quốc tế. Chúng tôi đã trình bày tất cả những sự việc xảy ra ở Việt Nam và yêu cầu những vị có thẩm quyền quan tâm lên tiếng can thiệp. Còn bà Trúc Nương Rao thì nói với Thanh Trúc rằng, năm nay chúng tôi bên Phật giáo Hòa Hảo bị đàn áp. Thứ nhất, có hai việc rất ghê rợn như là cậu Nguyễn Hữu Tuấn bị cắt cổ. Chính quyền nói cậu ấy tự tử nhưng mà chúng tôi không tin như vậy. Việc thứ nhì là gia đình ông Vương Văn Thả đã 32 ngày bị công an Việt Nam khống chế không cho tiếp tế thức ăn nước uống. Trong nhà lại có cả bà cụ trên 80 tuổi đang đau yếu và có một em bé mới có 4 tháng. Những chuyện đó mình có thể nói là Human Rights Practices of Communism. Thành ra chúng tôi muốn lên đây để kêu gọi thế giới giúp đỡ, có tiếng nói để chặn đứng cái sự đàn áp của Cộng sản ở bên Việt Nam. Hòa Thượng Thích Viên Lý đáp câu hỏi của Thanh Trúc rằng thì quý vị có trình bày những điều là Mục sư Nguyễn Công Chính, Diệt Thích Quảng Độ, Đặng Hữu Nam, Mục Nguyễn Dục như thế nào, thì Hòa Thượng Thích Viên Lý đã đáp: tất nhiên bên phía Công giáo, bên Hòa Hảo, bên Tin Lành, bên Cao Đài, thì những vị chức sắc của các tôn giáo đó đã trình bày về vấn đề. Những vị thẩm quyền tại Bộ Ngoại giao cũng như Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã hứa sẽ làm tất cả những gì mà khả năng họ có thể để chặn đứng tình trạng nhân quyền bị tước đoạt và tự do tôn giáo không được tôn trọng tại Việt Nam. Và bà Trúc Nương Rao thì nói tiếp rằng, theo như tôi thấy bên Bộ Ngoại giao có hứa sẽ cố gắng và người ta cũng có giải thích là trong quá khứ Bộ Ngoại giao đã nhiều lần can thiệp nhưng mà bên phía Cộng sản không tuân theo luật quốc tế, thành ra cũng có sự khó khăn. Nhưng Bộ Ngoại giao hứa là sẽ rất là cố gắng làm sáng tỏ và chặn đứng những việc làm tàn ác. Và cô Thanh Trúc hỏi rằng thì đối với như thế thì vấn đề là các tổ chức quốc tế về tôn giáo muốn làm mà sao mà đưa Việt Nam trở lại CPC, thì Hòa Thượng Thích Viên Lý trả lời như thế này: đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC là một việc làm rất cần thiết. Lý do là vì Việt Nam vi phạm một cách nghiêm trọng những thỏa ước quốc tế về dân sự và chính trị mà họ đã long trọng ký kết. Họ đã đàn áp các tôn giáo có hệ thống bằng một chính sách rất tinh vi. Cho nên, chúng ta phải vận động nhiều hơn nữa để chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC. Chỉ có như vậy mới giúp cho dân Việt Nam sớm hưởng tự do nhân quyền và tôn giáo. Và Thanh Trúc đặt câu hỏi là Ủy ban Đa Tôn Giáo của quý vị có hy vọng chuyển chuyến thăm của ông Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ phần nào có thể cải thiện tình hình tôn giáo rất nhiều và thiếu vắng ở Việt Nam hay không? Thì bà Trúc Nương Brown trả lời rằng chúng tôi ở đây cũng ráng cố gắng làm áp lực để vấn đề CPC trở lại và chúng tôi cũng sẽ biểu tình. Chúng tôi sẽ cố gắng nhưng không thể nào khẳng định được thành công hay là không. Nhưng mà chúng tôi sẽ họp lại với nhau và tiếp tục làm áp lực. Đây là kết thúc bởi tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay. Vâng, đây là kết luận của tôi ngắn gọn cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Như tôi đã nhắc lại, xu thế thời đại hòa bình, hợp tác và phát triển với phương châm tự do, dân chủ và nhân quyền đang bị hai lực cản. Mà thực ra hai lực cản nó cũng chỉ là một, là những mảnh vỡ của đế quốc Ottoman qua những nước Hồi giáo ở Trung Đông và Bắc Phi, và những mảnh vỡ của đế quốc Cộng sản còn sống sót là Nga, Tàu và Bắc Triều Tiên và Việt Cộng. Và tình hình thế giới này với sự thúc đẩy và lãnh đạo bởi nước Mỹ thì chúng ta thấy là bên phía những mảnh vỡ của đế quốc Ottoman thì đang bị dẹp, và nhà nước Hồi giáo cực đoan đang bị đánh dẹp bật ra khỏi cái vùng mà nó nhận là một nước Hồi giáo mới ra đời, còn chỉ còn lại là cộng sản sống sót mà thôi. Và chúng ta chờ xem là sau khi ông Trump củng cố được cái quyền lãnh đạo của ông ở nước Mỹ và sức khỏe của nước Mỹ đã được phục hồi như thế nào thì tình hình thế giới sẽ biến chuyển nhanh hơn trước hay là chậm lại, là tùy theo là nước Mỹ còn chia rẽ hay không. Hiện nay nước Mỹ còn chia rẽ cho nên áp lực của Mỹ đối với tình xu thế thời đại này thúc đẩy nó hơi có vẻ chậm lại hơn trước. Nhưng mà tôi hy vọng rằng những ngày sắp tới, sau khi ông Donald Trump đã củng cố được cái sự lãnh đạo của ông ở nước Mỹ và bắt đầu ông đi ra các nước ngoài để mà ngoại giao với các thế giới, thì như tôi đã nói, nước Mỹ luôn luôn là như là cái quả lắc đồng hồ giữa hai xu thế là chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa quốc tế. Khi mà nước Mỹ cảm thấy là mình bị lợi dụng quá nhiều và nhường nhịn quá nhiều, những cái bất mãn quay về với chủ nghĩa quốc gia, và sau khi củng cố được cái nội lực quốc gia rồi thì nước Mỹ sẽ lại bung ra, trước hết là bung ra theo cái phương thức tay đôi ra, tức là đa tâm hoặc là song phương hoặc đa phương. Và khi mà ông Donald Trump bắt đầu ra khỏi nước Mỹ để đi tiếp xúc với các trung tâm quyền lực thế giới thì nó sẽ đi ra đến song phương hoặc đa phương. Và tôi lo nắm lại là tình hình có thể lúc là nóng lên, lúc thì nguội xuống, nhưng mà xu thế thời đại không có chỗ đứng cho bọn cộng sản sống sót. Và ngày nào mà Bắc Triều Tiên bị vô hiệu hóa, đến phiên chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam Cộng sản là Tàu Cộng cũng bị vô hiệu hóa, thì hỏi bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam nó chạy đi đâu? Thì xin hẹn.